"Hả? Vân Vân, con từng gặp thật sao?" Tô Khôn liền hỏi. Tô Nhược Vân gật đầu, "Con từng gặp một hai lần, người đàn ông kia luôn ở cùng với chị, nghe nói là..." "Vân Vân, có gì thì con nói đi. Người đàn ông kia có phải là côn đồ không?" Vương Vãn Hương liền nắm lấy tay Tô Nhược Vân. "Là trai bao." Tô Nhược Vân thở dài một hơi. "Gái gì?" Vương Vãn Hương và Tô Khôn trợn trừng mắt, không dám tin. "Vậy là Tô Lam lại quen biết với một tên trai bao. Con cũng không biết chị quen biết anh ta thế nào, dù sao chính thai con nghe thấy chị nói, anh ta chỉ là trai bao thôi, vẻ bề ngoài của người đàn ông kia rất đẹp trai, chắc là có không ít phú bà bao nuôi, cũng khá giàu, chẳng qua, làm người này, chắc chắn đều có chút quan hệ với đám du côn. Gái con bé chết kia, tôi biết ngay nó sẽ học thói hư hỏng mài giờ nó giao du với trai bao, dính vào côn đồ rồi." "Tô Khôn, ông nhìn đứa con gái ngoan của ông xem." Chương 346. Chương 346. Vương Vãn Hương gầm lên tức giận với Tô Khôn. Tô Khôn cũng tức giận đập bàn một cái. "Cái con bé chết tiệt này. Được rồi, mẹ, đừng nói nữa, trước mắt, quan trọng nhất chính là thu dọn nhà cửa một chút, con còn chút tiền, hai người cầm mua chút đồ dùng trong nhà trước đi." Vương Vãn Hương sổ xịt nắm lấy tay Tô Nhược Vân. "Tô Khôn." Ông mở to mắt ra mà xem, đây mới là con gái ruột của ông. "Cái con bé Tô Lam kia là đến đòi nợ, nó không hại nhà ta tan nhà nát cửa, thì không còn là nó nữa. Tôi nói cho ông biết, ông nhanh chóng đòi lại cổ phần của hai chị em kia lại, sau đó dạy dỗ con bé chết tiệt kia một trận tử tế." Tô Khôn chỉ hút thuốc, không nói gì. Thời gian quan triều viện hứa dẫn Tô Lam đi hẹn hò đã tới. Trên thực tế, chẳng qua chỉ là ra ngoài dùng bữa mà thôi, Tô Lam thả ngây người ở nhà, cũng không muốn đi riêng cùng quan triều viện, quá nguy hiểm. Khi quan triều viện thấy Tô Lam ra khỏi nhà, mắt liền trợn rất to. "Tô Lam, lần đầu tôi và cô hẹn hò, sao cô lại ăn mặc thế này?" "Vì chân bị thương, không tiện mặc quần, mấy ngày nay Tô Lam đều tùy tiện mặc một chiếc váy, chính là chiếc váy vải cô tông rất bình thường, hôm nay cũng không ngoại lệ." Tô Lam nhìn bản thân mình. "Đồ quẻ như tôi, không phải mặc gì cũng như nhau sao?" "Đi." Quan Triều Viễn liền xông vào phòng thay đồ, chọn đi chọn lại, lấy ra một bộ áo váy tiểu học sinh màu lam. "Tô Lam nói không sai, chân cô bị thương, cũng chỉ có thể mặc váy, dễ mặc dễ cởi. Còn không mau đi thay đi. Muốn tôi thay cho cô có phải không?" "Tôi thay, tôi thay, tôi thay. Anh là ông lớn, nghe lời anh." Tô Lam chỉ đành thay đồ, đang chuẩn bị theo Quan Triều Viễn rời đi, Tô Kiêm Mặc lại đang ở phòng khách. "Kiêm Mặc à, có muốn đi ăn cùng không?" Vừa nói, Tô Lam vừa nháy mắt ra hiệu cho Tô Kiêm Mặc. Quan Triều Viễn không hề hé răng. Tô Kiêm Mặc hoàn toàn coi như không nhìn thấy Tô Lam nháy mắt. "Em không thèm đi làm bóng đèn, anh rể, đi chơi vui vẻ nha." "Ừ." Tô Lam khóc không ra nước mắt nhìn em trai mình, thật sự cô nên gọi cậu một tiếng em chồng rồi. Điều Tô Lam không ngờ được là, Quan Triều Viễn lại dẫn cô đến Tình Nồng Hạ Hẹo. Tình Nồng Hawaii là nhà hàng nổi tiếng nhất vào mùa hè ở thành phố Z, mỗi tối ở đây đều có biểu diễn phong cách Hawaii, các cô gái và các chàng trai mặc váy hú là múa hát tưng bừng ở hành lang, cực kỳ náo nhiệt. Chương 347. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 347. Mỗi mùa hè, nhà hàng Tình Nồng Hawaii đều phải đặt chỗ trước một tuần, đương nhiên giá cả cũng đắt cực kỳ, chỉ là nghe nói đồ ăn ở đây cực kỳ ngon. Vốn Tô Lam nghĩ, dù sao cô cũng chưa từng đến Tình Nồng Hawaii, nhìn ngắm các cô gái và các chàng trai mặc váy hù lạ cũng được. Thế nhưng, vừa xuống xe liền cảm thấy một trận gió lạnh buốt thổi tới. Biển hiệu của Tình Nồng Hawaii vẫn lấp lánh như cũ, thế nhưng, người đâu rồi? Nhìn qua lớp cửa kính rộng lớn, vậy mà lại không thấy một người nào. Các cô gái và các chàng trai mặc váy hú là đâu? Quan Triều Viễn nắm tay Tô Lam, từ từ tiến vào trong nhà hàng, ngoài mấy nhân viên phục vụ, không còn ai nữa. Tô Lam vô cùng ngạc nhiên nhìn Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn chớp mắt với cô, "Tôi bao chọn rồi, lần đầu chúng ta hẹn hò, đương nhiên không thể để người khác quấy rầy." "Bao chọn rồi? Lẽ nào anh không biết rằng, ở đây đông người mới nhộn nhịp sao?" Xem ảnh một. Khi thấy người đàn ông kia, Tô Lam hoàn toàn ngây người. Người đàn ông đối diện mặc áo khoác ngoài màu xám, cổ áo dựng cao, làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. An bên dưới đôi mày kiếm chết hình chữ V, là đôi mắt sâu u ám, tê tê im, lạnh lẽo, sâu không lường được, cô mãi mãi sẽ không hiểu được sâu trong đôi mắt kia là gì. Làn da màu bánh mật khiến anh càng thêm phần rắn rỏi. Nếu không phải dưới đôi mắt trái có một vết sẹo nhạt, ngũ quan của người đàn ông này không chê vào đâu được. Khác với khí chất vương giả bẩm sinh trên người Quan Triều Viễn, người đàn ông này tỏa ra khí chất cô độc một mình, giống như hiệp khách hành tẩu giang hồ ngày xưa. "Giang Ngọc, bạn gái thân yêu, lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau." Khóe môi bên trái của người đàn ông nết lên yếu ớt. Chương 348. Chương 348. Anh Ngọc, anh, sao anh lại ở đây? Tô Lam vô thức nhìn về phía Quan Triều Viễn vừa đi ra nghe điện thoại. Không cần nhìn nữa, anh ta không ở đây. Giản Ngọc hơi hất cằm lên. Anh Ngọc, anh, bạn gái thân yêu của anh, gần đây làm người nổi tiếng rồi. Giản Ngọc không hề để ý đến lời của Tô Lam. Vâng, em ra mắt rồi, vốn em học chuyên ngành biểu diễn mà. Tô Lam trả lời, coi như đã hơi bình tĩnh lại. Chiến lược anh tặng em đâu? Hả? Cái đó. Nhất thời Tô Lam cũng không nhớ ra để chiến lược ở đâu. Giản Ngọc nghiêng đầu. Ở nhà em, đặt lên bàn rồi. Giản Ngọc lắc đầu. Dường như người đàn ông này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, anh luôn có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Được rồi, em cũng không nhớ để ở đâu nữa, chắc là để ở nhà rồi, câu trả lời này cũng coi như khiến Giản Ngọc thỏa mãn. Em yêu, em có biết không? Chiếc lược đó em nên mang theo người, lúc nào cũng mang theo, đó là một chiếc lược được làm ra từ răng sói đó. Răng sói? Khó trách hình dáng chiếc lược kia kỳ lạ như thế, hơn nữa có thể nhìn rõ vết hàn dính bên trên. Đúng vậy, khi anh đi vào hầm mộ của thủ lĩnh một bộ lạc từ xa xưa ở Nội Mông Cổ, lấy ra từ trong quan tài của phu nhân thủ lĩnh kia đấy. Tô Lam trợn to mắt nhìn Giản Ngọc, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Phu nhân kia cứ cầm mãi trong tay, có thể thấy được tầm quan trọng của chiếc lược này đối với phu nhân kia. Tô Lam khẽ nuốt ngụm nước bọt. Biết ngay tên này sẽ không tặng cô thứ gì tốt đẹp mà. Quả nhiên là đồ của người chết, quay về cô phải vứt ngay đi mới được. Em yêu, em phải giữ cẩn thận đấy, tốt nhất là luôn cầm theo người, chiếc lược kia sẽ giúp em tránh tà. Tô Lam nhìn Giản Ngọc, cười ngại ngần. Anh Ngọc, tin mẹ chặt em gửi cho anh lúc trước, anh đọc được chưa? Em kết hôn rồi. Đương nhiên Tô Lam biết rõ còn cố hỏi, đã lâu như vậy rồi, sao có thể không thấy tin nhắn kia chứ, chẳng qua cô muốn nhắc nhở anh một chút mà thôi. Giản Ngọc không hề để ý đến lời của Tô Lam chút nào. Em yêu, em biết đàn ông tặng phụ nữ lược là có ý gì không? Hả? Khi lần đầu anh biết đàn ông tặng phụ nữ lược là có ý này, anh liền nghĩ anh nên tặng em một chiếc lược như nào đây? Sừng bò, sừng dê, gỗ đàn hương. Giản Ngọc lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lam. Anh mà tặng, đương nhiên phải tặng thứ đặc biệt nhất. Chương 349. Chương 349. Tô Lam nết khoe miệng, chiếc lược của người chết đủ đặc biệt. Anh Ngọc, em vừa nói, thật ra tặng gì không quan trọng, quan trọng là tâm ý của người tặng. Em yêu, anh tin rằng em có thể hiểu được tâm ý của anh. Giản Ngọc lại ngắt lời Tô Lam lần nữa. Anh Ngọc, thật ra em bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ? Anh trước chúng ta gặp nhau là khoảng một năm trước, khi em và tên đàn ông tên gì đó kia vừa chia. Giản Ngọc. Tô Lam đập mạnh một cái lên bàn, sắc mặt sầm xuống. Giản Ngọc sững sờ, sau đó khỏe miệng từ từ dương lên. Sao thế, em yêu? Anh Ngọc, em kết hôn rồi, em biết anh cố ý trốn tránh vấn đề của em, nhưng em vẫn nên nói với anh, em đã kết hôn rồi, nếu anh đồng ý, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè, thế nhưng, nếu anh còn có ý nghĩ khác về em, vậy thì, xin lỗi. Tô Lam lấy hết can đảm nói ra những lời này. Từ lần đầu gặp Giản Ngọc, cô liền biết Giản Ngọc không phải người bình thường, cô chưa từng nghĩ sẽ dây dưa không dứt với anh. Giản Ngọc trầm mặc vài giây. Em yêu, chúng ta lâu rồi chưa gặp, sao em lại nhãn tâm đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ? Tô Lam đối mặt với Giản Ngọc, thật sự không biết nên nói gì, người đàn ông này, mãi mãi cô cũng không biết anh đang nghĩ cái gì, biểu cảm trên mặt anh, giọng điệu nói chuyện của anh dường như cũng không thể phán đoán được. Anh Ngọc, hiện giờ em đã là người phụ nữ đã kết hôn rồi, em. Anh ta đối xử tốt với em không? Đương nhiên Tô Lam biết, anh ta trong lời Giản Ngọc là chỉ quan Triều Viễn. Rất tốt, anh ấy đối xử với em rất tốt. Em rất yêu anh ta. Tô Lam chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghiêm túc gật đầu. Giản Ngọc liền nhếch khóe môi trái lên, em yêu, em không nói thật với anh. Tô Lam thật sự bội phục, chỉ có một giây mà người đàn ông này có thể vạch trần lời nói dối của cô. Đúng vậy, cảm giác của cô dành cho quan Triều Viễn hiện giờ, cũng không biết là tình cảm gì, dường như nhiều hơn chính là phải ở lại bên cạnh anh, không có sự lựa chọn nào khác. Được rồi, anh Ngọc, em thừa nhận, hiện giờ tình cảm em dành cho anh ấy chưa đến mức yêu hay không yêu, thế nhưng, chúng em đã kết hôn rồi. Anh ấy cũng giúp em việc rất lớn, giờ em chỉ muốn cùng anh ấy sinh con, những thứ khác đều không nghĩ nữa, anh cũng biết, em còn có một người em trai. Giản Ngọc dối ngon trỏ phải, lắc lắc với Tô Lam. Nếu em không yêu anh ta, cho dù có sinh 10 đứa con, hai người cũng sẽ không hạnh phúc. Em yêu, nếu em muốn rời xa anh ta, anh có thể giúp em. Chương 350. Chương 350. Giây phút đó, Tô Lam nhìn vào đôi mắt của Giản Ngọc, vẫn không nhìn thấu như cũ. Rời xa quan Triều Viễn. Em sinh con là vì em trai em đúng không? Nếu anh nhớ không nhầm, án tử hình bác sĩ phán cho cậu ấy chính là năm nay, em trai em nhất định muốn thấy em sinh em bé, có đúng không? Tô Lam nhíu mày, người đàn ông này luôn giám sát cô sao? Vì sao tất cả mọi chuyện của cô, anh đều biết chứ? Nếu chỉ vì như vậy, em yêu, anh có thể giúp em, rời xa anh ta, anh cũng có thể cùng em sinh con. Anh Ngọc, anh sẽ ở đây bao lâu? Lần này đổi thành Tô Lam đổi chủ đề. Tạm thời sẽ không rời đi. Tô Lam vô cùng ngạc nhiên nhìn Giản Ngọc, trước giờ anh sẽ không ở nơi nào quá một tháng. Vậy mà lần này lại. Ngay lúc này, từ xa truyền đến giọng nói của quan Triều Viễn. Đến chút chuyện này cũng không làm được, một đám vô dụng. Gây go rồi. Quan Triều Viễn quay lại rồi. Em yêu, nhớ lấy lời anh nói, anh sẽ còn đến tìm em nữa. Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Giản Ngọc. Tô Lam lại liếc mắt sang, đã không thấy Giản Ngọc nữa. Tốc độ nhanh như vậy, khiến người khác phải chặt lưỡi. Lại nhìn qua, người đàn ông mặc áo khoác ngoài màu xám kia đã đứng ở bên ngoài, anh vẫy tay với cô, khóe môi trái khẽ dương lên, hai tay sửa lại cổ áo, sau đó liền biến mất trong màn đêm. Ngay khi Tô Lam quay đầu lại, quan Triều Viễn đã đứng trước mặt cô, khiến cô giật mình. Nhìn gì thế? Quan Triều Viễn vỗ nhẹ lên đầu Tô Lam. Không, không có gì, anh xong việc rồi. Ừ, quan Triều Viễn ngồi vào chỗ của mình. Anh hơi nhíu mày, lại nhìn Tô Lam, không nói gì. Đồ ăn không ngon sao? Ngon. Cô còn chưa ăn miếng nào, còn nói là ngon. Ánh mắt quan Triều Viễn nhìn một lượt thức ăn trên bàn, gần như chưa đọc vào, chỉ có nước ép hoa quả trong tay Tô Lam là đã uống. Tôi ăn một chút rồi, không có khẩu vị. Tô Lam liền cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Đây rõ ràng là chột dạ, sao quan Triều Viễn có thể không nhìn ra chứ? Chỉ là, anh không vạch trần cô. Không có khẩu vị, vậy đặt món khác nói rồi, quan Triều Viễn giơ tay, chuẩn bị gọi nhân viên phục vụ tới. Đừng, lãng phí lắm, nhiều đồ thế này, ăn cũng không hết, ăn tạm là được. Lần đầu chúng ta hẹn hò, sao có thể tạm bợ chứ? Chương 351. Chương 351. Quan Triều Viễn vẫn cố chấp bỏ hết đồ ăn trên bàn, lại đổi thành những món khác, đến bộ đồ ăn và ly rượu trong tay anh cũng thay hết một lượt. Để quan Triều Viễn không nghi ngờ, Tô Lam vẫn giả vờ thoải mái như trước, ăn chút đồ ăn. Trên đường về, hiển nhiên Tô Lam cũng hơi mất tập trung, ngồi trên ghế sau xe, tâm trí bay bổng. Quan Triều Viễn nhìn cô, kéo đầu cô dựa vào vai mình. Mệt rồi thì ngủ một lúc đi. Tô Lam ngước mắt nhìn quan Triều Viễn, không nhìn ra cảm xúc của anh, có lẽ là vì hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên như anh nói, khó có dịp anh tốt tính thế này. Ừ. Tô Lam khẽ nhắm mắt lại. Cô có thể cảm nhận được cửa sổ xe đóng lại, quan Triều Viễn lấy một tấm chăn đắp lên người cô, một cánh tay lại duỗi ra, ôm cô vào lòng. Nói thật lòng, lúc này, Tô Lam cảm thấy người đàn ông này cũng không xấu. Khác với đám công tử nhà giàu trong tưởng tượng của cô. Khi ở cùng Mộ Dung Dịch, thỉnh thoảng cô cũng tiếp xúc. Với đám con nhà giàu, con nhà quan như Mộ Dung Dịch, bọn họ ai nấy đều rất tùy tiện, đối xử với phụ nữ đều mang dáng vẻ chơi đùa. Người giống như quan Triều Viễn, thật sự cô chưa từng thấy. Đầu óc Tô Lam cực kỳ rối loạn. Nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Giản Ngọc. Đó là ở Mỹ, cô chỉ mới 16 tuổi. Cô ở trong một khách sạn bình dân, cô để dành tiền rất lâu để đến Mỹ một chuyến, đương nhiên trong túi cũng không có nhiều tiền, nhưng cô vẫn vào ở khách sạn chính thống, dù sao nhà nghỉ nhỏ cô cũng không dám ở, sợ có nguy hiểm. Trước khi đến cô đã nghe nói, ở bên này rất loạn, đặc biệt là cách đối xử với người nước ngoài. Khách sạn này vừa nhận được thông báo phải tiến hành kiểm tra. Tô Lam 16 tuổi cũng là lần đầu thấy được cục diện lớn như vậy, dưới tầng đều là cảnh sát, còn có cảnh sát mặc quân phục, ai nấy đều hung thần ác sát. Tô Lam gọi đồ ăn ngoài, khoảnh khắc cửa mở ra liền cảm thấy một trận gió thổi vào, quay đầu lại thì thấy một người đàn ông đã nằm bò trên sàn trong phòng cô. Cả người anh ta đều là máu, sắc mặt trắng nhợt, trên môi không còn chút máu. Nhưng trong chính dáng vẻ cực kỳ nết nhác này, anh ta vẫn mỉm cười chào hỏi cô. "Hello, người đẹp, cô rất xinh đẹp." Cách bắt chuyện phổ thông nhất được nói ra từ miệng của người đàn ông đang thoi thóp hơi tàn, cứ cảm thấy có chút lạ lùng. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là cảnh sát làm công tác kiểm tra tới. Tô Lam nhìn phòng mình, lại nhìn người đàn ông này. Anh bỏ dậy một cách khó khăn, rồi đi vào trong phòng ngủ. Chương 352. Chương 352. Tô Lam hoảng hốt không biết làm sao, cũng đi vào theo. Giờ tôi cho cô hai con đường, thứ nhất, trực tiếp nói với bọn họ, tôi ở trong này, thứ hai, mở vài cúc áo, làm rối tóc, đi mở cửa. Anh ta nói tiếng Trung thuần túy. Không biết có phải vì mấy ngày đến Mỹ đã nghe quen tiếng Anh, đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ đẻ, khiến Tô Lam cảm thấy thân thiết hay không, cô quyết định giúp anh ta. Cô cởi cúc áo của mình, làm rối tóc, sau đó mở cửa. Cảnh sát ngoài cửa nhìn thấy cô, cực kỳ ngạc nhiên. Giây tiếp theo, người đàn ông kia mặc một chiếc áo tắm, đi ra ngoài, một cánh tay trực tiếp khoác lên vai Tô Lam. Anh ta nói chuyện rất lưu loát với đối phương, nói rất nhanh, nhanh đến mức Tô Lam chỉ nghe thấy mi gở phở yên. Cảnh sát đánh giá Tô Lam một lượt, đến giấy tờ cũng không xem mà đã rời đi. Khi đó, Tô Lam mù mờ không biết gì, về sau mới biết, người đàn ông này nói với cảnh sát, anh ta đang làm tình với bạn gái của mình. Cảnh sát cũng không muốn làm phiền, liền rời đi. Anh ta chống đỡ đến lúc cảnh sát rời đi, rồi lại gục xuống sàn lần nữa, máu thấm ra ngoài áo tắm. Anh ta bị trúng đạn. Dựa theo chỉ thị của Giản Ngọc, Tô Lam mua cho anh A băng gạc và thuốc sát trùng, tận mắt nhìn Giản Ngọc lấy viên đạn từ trong người ra, đồng thời khâu vết mổ lại. Họ ở khách sạn 3 ngày, từ đó, Giản Ngọc luôn gọi Tô Lam là bạn gái. Tính ra, thời gian cô và Giản Ngọc quen biết cũng đã 7 năm, thậm chí còn sớm hơn Mộ Dung Dịch. Nhưng số lần họ gặp nhau, hình như chỉ có 3 lần. Thời gian còn lại, căn bản chỉ nói chuyện trên mạng chat, hoặc là thỉnh thoảng Giản Ngọc sẽ dùng số nặc danh gọi tới, cũng có lúc nhận được mail của Giản Ngọc, đương nhiên, cũng là nặc danh. Mỗi lần gặp mặt, anh đều mặc chiếc áo khoác ngoài màu xám, còn có một đôi găng tay màu đen. Trước giờ cô chưa từng thấy dáng vẻ khác của anh. Em yêu, anh có thể giúp em, rời xa anh ta, sinh một đứa con. Em yêu, anh sẽ còn đến tìm em, nhớ lấy lời anh nói lời của Giản Ngọc cứ văng vắng bên tai Tô Lam. Đầu óc cô cực kỳ rối loạn. Về đến nhà, Tô Lam tắm qua loa rồi trực tiếp lên giường đi ngủ. Đêm nay quan Triều Viễn không đòi hỏi. Sau khi Tô Lam ngủ, quan Triều Viễn ra lệnh cho Doãn Cẩn. Lấy hết tất cả video giám sát xung quanh tình nồng Hawaii đêm này cho tôi. Khi anh ngồi vào chỗ của mình, rõ ràng cảm nhận được hơi thở xa lạ, đó là một mùi cực kỳ đáng ghét. Lại nhìn sắc mặt hoảng hốt của Tô Lam lúc đó, anh lại khái đoán ra gì đó. Người đàn ông thần bí kia cuối cùng cũng đã xuất hiện. Anh muốn xem rốt cuộc là người như nào, dám tranh giành phụ nữ với anh. Quan Triều Viễn vén tóc Tô Lam ra, khẽ hôn lên mặt cô. Chương 353. Chương 353. Em là của tôi. Biệt thự bị đập tan cảnh, đồ dùng trong nhà và đồ điện đều đã được đặt trước, còn chưa mang tới, mảnh vỡ trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, căn biệt thự trống rỗng, vẫn mang dáng vẻ suy bại như trước. Đương nhiên là Vương Vãn Hương không phục. Bà ta lại gọi điện thoại đến đồn cảnh sát thúc giục lần nữa. Tôi nói cho các người biết, bắt được đám người kia, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Các người nhanh chóng phá án đi. Tôi cho các người thêm thời gian một tuần, ngoài ra, tôi có thể cho các người thêm một manh mối, đó chính là Tô Lam. Các người tìm cô A, có lẽ sẽ phá án nhanh hơn. Vương Vấn Hương tức giận ngắt điện thoại. Tô Khôn ở một bên chỉ hút thuốc, không nói năng gì. Dám đến đập phá nhà ta trắng trợn như thế, vậy mà lại không phá được án. Vương Vãn Hương lẩm bẩm một câu, lập tức gọi điện cho Tô Nhược Vân. Vân Vân à, bên phía đồn cảnh sát mãi không phá được án, nói cái gì mà camera giám sát không tra ra được, mẹ thấy bọn họ qua loa lấy lệ, hay là con nhờ A Dịch gây chút áp lực cho bên đó xem. Mẹ, A Dịch bận như thế, vẫn đừng nên làm phiền anh ấy, con sẽ nghĩ cách. Khoảng thời gian gần đây con cũng bảo người của A Dịch giúp con điều tra cái người đàn ông đeo khuyên thai mà mẹ nói kia, mọi người cứ bận sắp xếp lại nhà đi, còn có chuyện của nhà máy rượu nữa. Này, Vân Vân à, bên này con còn có việc, ngắt máy trước đây. Điện thoại đã ngắt kết nối. Vương Vãn Hương thở dài, thế mà lại không tra ra được. Đương nhiên là không tra ra được. Trước khi xảy ra chuyện, quan Triều Viễn đã phá hỏng toàn bộ camera ở quanh đó, bên phía đồn cảnh sát đương nhiên sẽ không tra ra được gì, cho dù có biết là do quan Triều Viễn làm, không có chứng cứ, đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Gần đây Tô Nhược Vân rất bận, hầu như mỗi tối đều có sự kiện. Tối nay, cuối cùng cô ta cũng lấy lý do quá mệt, từ chối sự kiện, về tổ ấm tình yêu với Mộ Dung Dịch sớm một chút. Mộ Dung Dịch cũng không thích bên khu núi Lì A Mọn, căn bản không về đây, hôm nay anh ta cũng về khá sớm, thấy Tô Nhược Vân đã về rồi, cũng thấy bất ngờ. Sao về sớm vậy? Tô Nhược Vân liền đi tới, lấy dép lê cho Mộ Dung Dịch, đón lấy quần áo trên tay anh ta, treo lên giá treo quần áo. Em nhớ anh mà, gần đây bận quá, sợ anh quên mất em. Tô Nhược Vân trực tiếp ôm lấy eo Mộ Dung Dịch. Mộ Dung Dịch nhìn dáng vẻ đáng yêu, giọng nói ngọt chảy nước của cô ta, thuận thế bóp lấy mông cô ta. Sao lại quên được tiểu yêu tình của tôi chứ? Tô Nhược Vân thẹn thùng túi lầu xuống. Chương 354. Đáng ghét. Mộ Dung Dịch buông Tô Nhược Vân ra, đi thẳng ra phòng khách, ngồi lên sofa, Tô Nhược Vân liền ngoan ngoãn đi rót cho anh ta ly rượu vàng, đứng phía sau anh ta, bắt đầu bóp vai. Thật ra, Mộ Dung Dịch thích dáng vẻ này của Tô Nhược Vân. Ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chu đáo, dịu dàng. Sẽ nói thẳng với anh ta, cô ta nhớ anh ta, yêu anh ta, muốn anh ta. Còn Tô Lam mãi mãi cũng không học được. Anh Dịch, gần đây nhà em có chút chuyện, em muốn anh nghĩ cách giúp em. Tô Nhược Vân chầm chậm nói. Nói đi. Còn có một điều quan trọng, Tô Nhược Vân mãi mãi dựa dẫm vào anh ta, dường như không có anh ta thì không sống nổi. Trên người Tô Lam, mãi mãi anh ta cũng không thể tìm được cảm giác dựa dẫm này. Nói đến cùng, đàn ông đều hy vọng tìm được cảm giác ổn tại của mình từ sự dựa dẫm của phụ nữ. Trong nhà có chuyện, bị đập phá, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều bị phá rồi. Mộ Dung Dịch nhíu mày, còn có chuyện như này. Trêu chọc phải ai rồi? Lăn lộn lâu như vậy, Mộ Dung Dịch lăn lộn cả trong sáng ngoài tối, ai không biết nhà họ Tô là nhà vợ tương lai của anh ta, vậy mà còn dám động vào nhà họ Tô. Mộ Dung Dịch cũng cảm thấy mất mặt. Em biết là ai, nhưng cũng chính vì em biết là ai, vì thế, em mới nhờ anh nghĩ cách, góp ý cho em. Ai? Là chị em, Lam. Lam? Sao có thể chứ? Tính cách cô nhóc kia hơi quật cường, nhưng cũng không đến nỗi đập phá đồ trong nhà, hơn nữa, một cô gái yếu đuối như cô sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy chứ? Thật ra em mãi vẫn chưa nói với anh, giờ bên cạnh chị em đã có người khác, chỉ là, người kia là trai bao. Đầu mày Mộ Dung Dịch càng nhíu chặt hơn. Em đoán là côn đồ, em gặp vài lần, khi chúng ta đính hôn, người đàn ông kia còn nói sẽ tham gia lễ đính hôn cùng chị, không biết vì sao về sau lại không tới, chắc là chị cũng lo bị em điều tra được, thì sẽ mất mặt, vì thế, không cho anh ta tới. Một tên trai bao. Đương nhiên Mộ Dung Dịch hiểu, Tô Lam ở cùng một tên trai bao là có ý gì. Đúng vậy, mẹ em nói người đến nhà em đập phá chính là tên trai bao kia, đặc điểm của anh ta cực kỳ rõ ràng, vẻ ngoài cực kỳ đẹp trai, đương nhiên, chắc chắn không đẹp trai bằng anh Dịch của em, bên thai trái đeo một chiếc khuyên thai, đã xả phải, không biết là thật hay giả. Bên thai trái đeo một chiếc khuyên thai. Mộ Dung Dịch bỗng cảm thấy quen quen, cứ cảm thấy ai đó cũng có đặc điểm như này. Thế nhưng, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Chương 355. Anh Dịch, anh nói xem nên điều tra hay là không đây? Nếu điều tra, chắc chắn sẽ điều tra đến chỗ chị, nếu không điều tra, lại cảm thấy có lỗi với người trong nhà, dù sao trong nhà cũng bị đập phá thê thảm như thế. Giao cho tôi đi, tôi điều tra, em không cần lo nữa. Vậy thì tốt quá, anh Dịch. Trong mắt Mộ Dung Dịch càng phát ra tia lạnh lùng. Tô Lam, cô thả ở cùng với một tên trai bao, cũng không nguyện ý ngủ với tôi. Anh ta cười lạnh một cái, nắm lấy cổ tay Tô Nhược Vân, kéo cô ta vào trong lòng mình. Tô Nhược Vân thẹn thùng, vùi đầu vào khuỷu tay Mộ Dung Dịch. Anh Dịch, anh làm gì thế? Em nói xem, thử. Hôm nay về sớm như thế, không phải muốn thân mật sao? Ai bảo thế chứ? Người ta nhớ anh mà. Mộ Dung Dịch trực tiếp hôn lên đôi môi Tô Nhược Vân, bàn tay xé quần áo của cô ta. Đột nhiên trở nên thô bạo. 5 năm. Anh ta và Tô Lam yêu nhau 5 năm, cũng chưa thể có được cơ thể cô, vậy mà cô lại dâng mình cho một tên trai bạn, sao anh ta có thể không hận chứ? Đêm nay, cực kỳ điên cuồng. Mộ Dung Dịch giày vò Tô Nhược Vân đến mức 5 lần 7 lượt xin tha, nhưng dường như anh ta không nghe thấy. Trước mắt, Tô Kiêm Mặc đã sắp khai giảng, Tô Lam cũng đã ở nhà nghỉ ngơi 1 tháng. Vì học viện mỹ thuật cách khu giải bảo khá xa, Tô Kiêm Mặc quyết định ở trong trường, đương nhiên Tô Lam không thích. Thế nhưng, nghĩ tới khoảng cách này, mỗi ngày Tô Kiêm Mặc tan học rồi về nhà, quả thật cũng quá mệt, Tô Lam mới miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay là ngày Tô Kiêm Mặc khai giảng, dù sao Tô Lam ở nhà cũng không có việc gì, liền chuẩn bị đưa cậu đi học. Quan Triều Viễn cũng hiếm khi không phải làm việc ở nhà, chuẩn bị đi cùng. Mới sáng sớm, đã bắt đầu chuẩn bị. Tô Lam bắt đầu thu dọn đồ đạc, Doãn Cẩn đã chờ ở bên ngoài. Kiêm Mặc, quà khai giảng. Quan Triều Viễn đứng ở cửa, trong tay cầm hai túi quà, một to một nhỏ. Wow. Tô Kiêm Mặc ngạc nhiên nhìn chằm chằm túi quà. Máy tính sách tay cao cấp dòng mới nhất, còn có điện thoại dòng mới nhất nữa. Không thể không thừa nhận, có tiền thật tốt. Như này cũng quá lung lạc lòng người rồi. Tô Lam lườm Quan Triều Viễn, không nói gì. Cảm ơn anh rể. Khách sáo. Quan Triều Viễn liếc nhìn Tô Lam, thu dọn đồ xong chưa? Chương 356. Chương 356. Xong rồi, có thể đi rồi. Thật ra, hai người cũng không cần đi, một mình em tự đi là được, Tô Kiêm Mặc nói. Thế không được, lần này em đi không biết bao giờ mới về, chị không đi xem qua chỗ em ở, sao có thể yên tâm chứ? Tô Kiêm Mặc nhún vai, cũng đành chịu. Quan Triều Viễn và Tô Lam cùng nhau đưa Tô Kiêm Mặc đến trường, tất cả thủ tục đều do Doãn Cẩn đi làm. Nhìn hết một lượt ký túc xá, nhà ăn, phòng học, thư vi học viện mỹ thuật là trường top đầu ở thành phố Z, điều kiện trong trường cũng rất tốt. Tô Lam cũng coi như yên tâm. Khi quay về, Quan Triều Viễn thuận tiện đưa Tô Lam đến bệnh viện cờ mở một chuyến, kiểm tra chân của cô, bác sĩ bảo là đã không có vấn đề gì nữa. Thật ra, mấy ngày nay Tô Lam cảm thấy đi lại đã không có vấn đề gì nữa, căn bản đã giảm sưng, nhưng Quan Triều Viễn cứ nói không được. Hôm nay nghe bác sĩ nói vậy, Tô Lam cũng coi như yên tâm, chỉ là Quan Triều Viễn không quá vui. Vừa về đến nhà, Tô Lam liền gọi điện cho Nghiêm Kha, vừa khéo bên này Nghiêm Kha cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ba ngày sau, vào đoàn phim bắt đầu quay. Tô Lam cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Chỉ là, khi người nào đó nhận được tin này, sắc mặt thật sự còn đen hơn đáy nổi. Ba ngày, cũng có nghĩa là thời gian anh và Tô Lam sớm chiều bên nhau chỉ còn lại ba ngày thôi. Tô Lam mà vào đoàn phim, đừng nói là thân mật với cô, muốn gặp cô cũng khó. Hơn nữa, khoảng thời gian này, vì chân của Tô Lam bị thương, anh cũng không chạm vào cô nhiều. Vừa thoát khỏi thời kỳ cấm dục, lại phải bước chân vào thời kỳ cấm dục tiếp theo. Vì sắp phải vào đoàn phim quay phim, mấy ngày nay Tô Lam cực kỳ vui, khi đi lại cũng ngâm nga khẽ hát. Tô Lam, cô ngâm nga hát gì chứ? Khó nghe chết mất. Quan Triều Viễn hướng về phía Tô Lam đang ăn hoa quả, gần một tiếng. Tô Lam lườm anh một cái, chuyện gì cũng phải chịu được anh, sao người đàn ông này lại nhảm chán thế chứ? Tôi lên tầng, thử, được rồi chứ? Vì sao cô lại vui như thế? Quan Triều Viễn chất vấn. Tô Lam cảm thấy câu hỏi này rất ngu ngốc. Vì sao tôi lại không vui chứ? Tôi không cười, lẽ nào phải khóc sao? Hơn nữa, tôi sắp được vào đoàn phim quay phim rồi, tôi ở nhà sắp bí bách đến chết rồi, đương nhiên tôi sẽ vui chứ. Tô Lam nói rồi, cắn một miếng táo. Sắp phải rời xa tôi rồi, ngày tháng vào đoàn phim tương tư thành bệnh, mỗi ngày mòn mỏi nhớ mong muốn gặp tôi, lẽ nào cô không nên buồn sao? Phụt. Ai nói cô sẽ tương tư thành bệnh, ai nói cô sẽ mòn mỏi nhớ mong muốn gặp anh chứ? Người đàn ông này nghĩ quá nhiều rồi. Chương 357. Chương 357. Cô trốn anh còn không kịp. Á nhất thời Tô Lam không biết trả lời thế nào. Quan Triều Viễn bỗng nết môi cười. Tôi biết ngay cô vừa nghĩ tới phải rời xa tôi thì sẽ buồn mà, đi, đi giải tỏa nỗi khổ tương tư trong lòng cô trước. Ô cướp lấy quả táo trong tay Tô Lam, vấy ngang người cô lên. Này này này, cái gì gọi là giải nỗi khổ tương tư trong lòng cô chứ? Cô không có tương tư nha. Hơn nữa, không phải còn chưa chia xa sao? Nếu anh muốn ngủ với cô, có thể tìm được cả trăm ngàn lý do. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam đi thẳng vào phòng ngủ, trực tiếp đặt cô lên giường, duỗi tay cởi quần áo của cô. Không biết là do thói quen, hay là làm sao? Tô Lam cũng không bài xích, dù sao cô muốn sinh con, không làm tỉnh, sao có thể sinh con chứ? Hơn nữa, trước khi rời đi, không cho người đàn ông này ăn no, anh sẽ xông vào đoạn phim mất. Tô Lam nắm lấy tay Quan Triều Viễn. Làm gì thế? Cái đó anh nhẹ chút. Thấy biểu cảm e thẹn của Tô Lam, vốn cho rằng cô không vui, Quan Triều Viễn nhếch môi cười, sát lại gần mặt cô. Sẽ không làm cô bị đau đâu. Hơi thở tà mị trên người anh ập tới, khiến Tô Lam chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập. Quan Triều Viễn bây giờ đã biết thương người khác, nhất định sẽ không hung dữ mạnh mẽ như trước nữa. Thế nhưng, Tô Lam không thể ngờ rằng, người đàn ông này căn bản ăn mãi không nổn, anh chính là một con sói không biết no. Trong phòng một mảnh kiểu diễm, tràn đầy xuân sắc. Chỉ có tiếng thở dốc của đôi nam nữ. Tô Lam ôm lấy cổ Quan Triều Viễn. Được rồi, đủ rồi, anh không sợ bản thân cái đó tân nhân vong, sao? Vậy để tôi cho cô xem rốt cuộc có thể thế hay không, thử. Không muốn. Một trận chiến mới lại sắp tới, Tô Lam ôm chặt lấy cổ Quan Triều Viễn, không chịu buông ra. Tôi mệt rồi, đừng tới nữa, thật sự, tôi mệt lắm mệt lắm. Quan Triều Viễn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tô Lam, trên môi mang theo nụ cười tà mị. Không chịu nổi nữa. Tô Lam gật đầu. Chương 358. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 358. Vậy cô đồng ý với tôi một chuyện. Quan Triều Viễn đỡ lấy gáy Tô Lam, kéo gần khoảng cách giữa hai người họ, thật ra vốn đã rất gần, hai thân người gần sát bên nhau còn chưa đủ gần sao? Mãi mãi đừng bao giờ phản bội tôi. Hả? Tô Lam hơi ngẩn ngơ. Mãi mãi đừng bao giờ phản bội tôi, bằng không, tôi sẽ khiến cô chết dưới thân tôi. Quan Triều Viễn cắn nhẹ lên tai Tô Lam, coi như là trừng phạt, Tô Lam bị đau, kêu một tiếng. Xem ảnh một. Được. Dì Phương quay trở lại nhà ăn. Thấy Triệu Ni Ni đặt một bát canh lên bàn, bà luôn rất nghi ngờ bát canh này, thế nhưng, lần nào Triệu Ni Ni cũng nói đây là ý của ông chủ, không cho hỏi nhiều. Triệu Ni Ni đặt canh lên bàn rồi rời đi. Tô Lam ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng, chưa ăn được mấy miếng, điện thoại liền reo lên. Lam, lễ khai máy hôm nay còn đang chờ cô đó. Nghiêm Kha tự mình gọi điện cho cô. Tôi lập tức xuất phát. Ngắt máy, Tô Lam nhét bừa vài miếng vào miệng rồi rời đi. Chủ tịch Quan thấy bát canh trên bàn, đang chuẩn bị gọi Tô Lam liền bị dì Phương kéo lại. Chị Ni Ni nói bát canh này là ông chủ bảo chuẩn bị, để bồi bổ cơ thể cho phu nhân, nhất định phải uống, bằng không chúng ta sẽ bị phạt. Nói cho cùng Hoa Lê vẫn còn nhỏ tuổi. Tinh tấn nhân vong, thường dùng cho phái nam bởi vì hoạt động tình dục quá nhiều mà dẫn đến tử vong. Dì Phương cẩn thận đóng cửa nhà ăn lại. Sao thế, dì Phương? Tôi nói không đúng sao? Quả thật chị Ni Ni nói như thế, tôi cũng tận tai nghe thấy, ông chủ hỏi chị Ni Ni, đã uống canh chưa? Dáng vẻ Hoa Lê mù mờ không hiểu, không biết dì Phương muốn làm gì. Hoa Lê, vậy cô biết đây là canh gì không? Hoa Lê liền cười, là canh bồi bổ cơ thể cho phu nhân. Chương 359. Chương 359. Dì Phương thầm thở dài một hơi. Nếu thật sự là canh bồi bổ cơ thể cho phu nhân, vậy tại sao lại phải một mình Triệu Ni Ni làm, hai người chúng á làm thì khác sao? Nếu là trước đây, loại chuyện hầm canh này trước giờ đều giao cho tôi, tại sao lại giao cho người trẻ tuổi như Triệu Ni Ni chứ? Vài câu hỏi này của dì Phương khiến Hoa Lê mù mờ, trước kia Hoa Lê thấy Triệu Ni Ni đang bận rộn hầm canh, định đi giúp đỡ, kết quả bị Triệu Ni Ni mắng rồi đuổi trở lại. Cô nhìn dì Phương lắc đầu. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc đây là canh tránh thai. Dì Phương lớn tuổi, đã từng làm trong gia đình giàu có khác, hiểu biết rộng, bà thông qua việc mỗi lần Quan Triều Viễn và Tô Lam làm chuyện phòng khe, Triệu Ni Ni mới đi hầm canh mà đoán ra. Tránh thai. Hoa Lê ngạc nhiên. Dì Phương liền bịt miệng cô ta, Hoa Lê trợn to mắt không dám tin, gật đầu với dì Phương mới buông tay ra. Thế nhưng, ông chủ đối xử với phu nhân tốt như thế, sao lại có thể? Hoa Lê đệ thấp giọng hỏi. Cô ý, còn quá nhỏ, ông chủ xuất thân từ gia đình giàu nước đố đổ vách. Đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy cũng chính là người thừa kế tương lai, chuyện sinh con không đơn giản như thế đâu. Dì Phương thở dài, chỉ tiếc cho phu nhân, lòng dạ lương thiện, không giống phu nhân nhà khác, luôn bên mặt hất cằm sai khiến, không coi người giúp việc là người. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy phu nhân rất tốt, không ra vẻ chút nào, thỉnh thoảng còn sẽ giúp tôi làm việc, hơn nữa nói chuyện với tôi cũng rất khách sáo. Vì thế, đổ bát canh này đi. Thế nhưng, dì Phương, nếu phu nhân có thai, có khi nào ông chủ sẽ trách tội chúng ta không? Trên thế giới này căn bản không có cách tránh thai 100%. Cho dù là làm cực kỳ chu toàn cũng không thể nào không có thai, hơn nữa, có thai nào có dễ dàng như thế, thế nhưng, nếu phu nhân dùng loại thuốc này lâu ngày, sợ là cơ thể sẽ hỏng mất. Phu nhân đáng thương. Dì Phương nhìn Hoa Lê, chúng ta ra ngoài làm việc, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện này cô coi như không biết, cũng tuyệt đối không được nhắc với phu nhân, biết chưa? Hoa Lê liền gật đầu, sau đó làm theo lời dì Phương dặn dò, đổ canh đi. Sau khi hai người họ làm xong, Triệu Ni Ni quay lại. Phu nhân uống canh chưa? À, uống rồi, dì Phương vội trả lời. Ừ. Vậy hai người dọn dẹp đi nói xong, Triệu Ni Ni lại chạy đi, không biết là bận cái gì. Từ khi dì Phương và Hoa Lê đến, khi không có Quan Triều Viễn và Tô Lam, cô ta liên giống như chủ nhân, không làm chút việc nào. Ngược lại chuyện hầm canh cho Tô Lam, cực kỳ chăm chỉ. Tô Lam vào đoàn phim, đến đoàn phim mới biết, nam chính đóng chung với mình lại là Mục Nhiễm Tranh. Ở lễ khai máy, mới gặp tên nhóc Mục Nhiễm Tranh này. Nghiêm Kha cũng cực kỳ yêu thích Mục Nhiễm Tranh, anh và ông ta cũng coi như quen biết đã lâu, khi xưa Mục Nhiễm Tranh chẳng qua chỉ là một tên nhóc, Nghiêm Kha cũng là đạo diễn vừa vào nghề. Chương 360. Chương 360. Ông ta vừa nhìn liền nhìn chúng tên nhóc đáng yêu nghịch ngơ Mục Nhiễm Tranh này, cho anh diễn một vai diễn trong bộ phim đầu tay của mình. Nghiêm Kha cũng coi như là người nhìn Mục Nhiễm Tranh trưởng thành. Vì hai người vừa hợp tác một bộ phim, Nghiêm Kha cũng đỡ mất thời gian để hai người làm quen, trực tiếp bắt đầu quay phim. Nửa đầu bộ phim Âm Thanh Hoa Nở toàn bộ đều ở trong trường học, vì thế, cả đoàn phim đều đóng quân ở trong trường cấp 3 dân lập Hoa Anh. Ngôi trường này là do Nghiêm Kha lựa chọn cẩn thận. Trường cấp 3 Hoa Anh được gọi là trường trung học đẹp nhất, có một con đường Hoa Anh đào trải dài, có một con đường cây ngô đồng to lớn, còn có một thư viện với kiến trúc độc đáo và cả một sân vận động với thảm cỏ xanh mướt. Nghiêm Kha đi điều tra thực tế rất nhiều trường, cuối cùng mới chọn nơi này. Điều Tô Lam không ngờ được là trong những ngày cô ở nhà dưỡng thương ở chân, Nghiêm Kha thật sự không hề rảnh rỗi, đi khắp nơi chọn phong cảnh, chạy khắp cả nước. Việc quay phim cứ bắt đầu như vậy. Đặc dễ ghi ẩn Tô Lam đi quay phim, cô vừa đi liền không biết bao giờ mới có thể gặp mặt, đến nơi quay phim, vậy mà đến một in nhắn nhẹ chặt cũng không có. Nói cho cùng, trong lòng người phụ nữ này không có anh. Cốc cốc cốc. Vào đi. Quan Triều Viễn quát một tiếng. Doãn Cẩn đẩy cửa đi vào. Điều tra được chưa? Quan Triều Viễn nhíu chặt mày. Chủ tịch, theo dặn dò của anh, tôi đã điều tra tất cả các camera giám sát xung quanh tỉnh Nồng Hà Hoai, đều không tra được. Không tra được? Sao có thể chứ? Chỉ cần một người từng xuất hiện, nhiều camera như vậy, sao có thể không tra được chứ? Quả thật là không tra được, camera giám sát trên đường gần đó tôi cũng đã xem qua, có cái vừa khéo hỏng vào hôm đó, có cái chưa hỏng, nhưng cũng không có gì. Doãn Cẩn nói năng dè dặt, anh cũng không ngờ là lại không tra được gì. Vì điều tra một người, anh xem video giám sát đến mức sắp mù cả mắt rồi. Hỏng. Quan Triều Viễn hừ lạnh một tiếng, xem ra tên nhóc này có chuẩn bị mà đến, cố ý khiến anh không điều tra ra được. Chủ tịch, có khi nào là anh nhầm rồi, căn bản không có ai từng nói chuyện với phu nhân. Không thể nào. Cảm giác của anh sẽ không sai. Giữ lại tất cả video giám sát cho tôi cần tất cả nội dung trước và sau đó một tiếng. Anh không tin không tra ra được.
Vâng, thế nhưng.
Có gì nói mau.
Chương 361.
Thật ra, tôi cảm thấy, anh hoàn toàn không cần tốn công mất sức như này, anh có thể trực tiếp hỏi phu nhân là được, khoảng thời gian này, không phải anh và phu nhân chung sống rất tốt sao. Phu nhân còn tự tay làm há cảo, còn tự mình đưa tới, tôi cảm thấy hỏi trực tiếp thì tốt hơn. Quan Triều Viễn chỉ cười lạnh một tiếng. Anh không phải tên ngốc, thái độ của Tô Lam đối với anh rõ hơn ai hết. Còn về há cảo tự mình làm và chuyện tự mình đưa tới, lúc đầu anh cũng không ngờ được, về sau mới biết, Tô Lam mang há cảo đi.
Mang cho ai?
Ngoài thằng cháu của anh còn có thể có ai nữa?
Vì thế, căn bản không phải là vì anh.
Nếu như, anh tự mình hỏi, chưa chắc Tô Lam đã nói, nhưng như vậy, Tô Lam làm chuyện gì cũng sẽ cẩn thận hơn, anh muốn điều tra sâu hơn, vậy sẽ không dễ nữa.
Hơn nữa, người phụ nữ kia là diễn viên, không phải sao?
Ra ngoài đi.
Quan Triều Viễn phất tay.
Doãn Cẩn liền rời đi. Tô Lam, em nhớ là từng đồng ý với tôi, sẽ không phản bội tôi, tốt nhất là em nên nói được làm được.
Ánh mắt của Quan Triều Viễn lộ ra tia hung ác.
Đồ của anh, không cho phép người khác nhúng chạm.
Cả buổi chiều, Quan Triều Viễn đều xem video giám sát, sau đó, liền thấy một màn tiếp theo.
Tình nồng Hawaii xa nhất, ở giây cuối cùng, một người đàn ông mặc áo khoác dài bỗng xuất hiện trong video. Anh ta đi đến đó, đông đứng lại, sau đó xoay người, nhìn một cái, khỏe miệng trái khẽ dương lên. Sau đó, anh ta giơ tay, giống như đang chào hỏi ai đó.
Mắt Quan Triều Viễn hơi co lại.
Rõ ràng anh ta cố ý.
Góc độ này rõ ràng là đang nhìn camera giám sát, hoặc là, nhìn người chắc chắn sẽ điều tra camera giám sát là anh.
Mà anh ta cũng đang chào hỏi anh.
Khiêu khích.
Quan Triều Viễn cười lạnh một tiếng, anh lập tức dừng video ở chỗ này, sau đó phóng to, gửi cho Doãn Cẩn, bảo Doãn Cẩn đi điều tra người này. Người đàn ông này lại có thể đoán ra anh sẽ điều tra camera giám sát.
Vì thế, anh ta biết về sự tồn tại của anh, vậy mà còn dám trắng trợn như thế, xem ra tuyệt đối không phải là người bình thường.
Trường cấp 3 Hoa Anh bộ phim điện ảnh này là bộ phim hết sức hoàn nguyên về thời học sinh, đồng phục mà các diễn viên mặc khi quay thời học sinh đều là đồng phục bị mọi người gọi là đồng phục xanh trắng có túi rộng, khác với bộ đồng phục nhỏ xinh đơn giản của nước ngoài được dùng trong các bộ phim thanh xuân khác.
Chương 362.
Hơn nữa, đạo diễn Nghiêm Kha còn yêu cầu không trang điểm.
Bộ đồng phục xanh trắng rộng rãi mặc trên người Tô Lam, giống như một chiếc bao tải, quả thật là quá rộng.
Khuôn mặt không son phấn, không phải quá trắng, thậm chí còn hơi vàng.
Thế nhưng, da cô cực kỳ đẹp, khi máy quay lia lại gần cũng không thấy được lỗ chân lông.
Cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, không để tóc mái, khuôn mặt thanh xuân phơi phới hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người.
Điều này khiến đạo diễn cực kỳ hài lòng, Lâm Sen chính là như này, dáng người gầy nhom, khuôn mặt mang chút thiếu dinh dưỡng. Vì điều kiện gia đình nhà Lâm Sinh không quá tốt,
Mục Nhiễm tranh mặc đồng phục lên, cũng khiến tất cả nhân viên nữ ở hiện trường gào thét một hồi.
Anh cao lớn, thật sự là giá treo đồ, mặc gì cũng đẹp.
Lúc đầu, Mục Nhiễm tranh còn cực kỳ chán ghét bộ đồng phục này, khi đi học, anh cũng không mặc tử tế, không ngờ giờ quay phim lại bắt đầu phải mặc cái bộ đồ rách này.
Thế nhưng, may là mọi người đánh giá khá cao, anh mới chịu chấp nhận.
Vì Tô Lam và Mục Nhiễm tranh quá quen thân, hai người phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, quá trình quay phim rất thuận lợi.
Lúc nghỉ ngơi, Tô Lam cứ chống cằm nhìn chằm chằm Mục Nhiễm tranh.
Mục Nhiễm tranh phát hiện Tô Lam đang nhìn mình, lập tức hất cằm lên.
Thế nào?
Có phải bị sự đẹp trai phóng khoáng của ông đây hấp dẫn rồi không?
Cứ yên tâm mà nhìn, mạnh dạn mà nhìn, ông đây không thu tiền của cô.
Sao anh lại nói giống hệt chú anh thế?
Hả?
Mục Nhiễm tranh quay mạnh đầu lại, nhìn Tô Lam.
Này, hát thổ, vừa rồi tôi còn đang nghĩ chú anh mặc đồng phục sẽ trông như thế nào, anh chỉ nhỏ hơn chú anh một tuổi, vậy anh từng thấy dáng vẻ anh ta mặc đồng phục chưa?
Tô Lam mang vẻ mặt mong chờ.
Mục Nhiễm tranh phát hiện bản thân tự mình đa tình. Thì ra cô đang nhìn anh để tưởng tượng ra dáng vẻ chú anh.
Tô Lam, có phải cô thật sự thích chú tôi rồi không?
Tô Lam trợn mắt khinh thường.
Tôi chỉ thấy anh ta đẹp trai mà thôi, tưởng tượng một chút.
Giờ cô mở miệng ngậm miệng đều là chú tôi, cô còn nói không thích chú ấy.
Tin thì tin, không tin thì thôi.
Tô Lam thu ánh mắt lại, nhìn vào kịch bản của mình.
Mục Nhiễm tranh lại không chịu bỏ qua, trực tiếp kéo lấy tóc của Tô Lam, khiến cô phải ngẩng đầu lên.
Tôi hỏi cô, tôi đẹp trai hay là chú tôi đẹp trai?
Đừng trả lời vội, tôi nói cho cô biết. Đây là thời khắc kiểm nghiệm tình cảm anh em chân chính, câu nghĩ kỹ rồi hãng trả lời.
Đương nhiên Mục Nhiễm tranh tự mình biết mình, trước giờ anh chưa từng thừa nhận ai đẹp trai, duy chỉ có chú mình, có thể trong lòng anh, chú anh đẹp trai hơn anh.
Thế nhưng, giờ chú anh không ở đây, Tô Lam nể tình anh em, có phải nên lừa anh không?
Hát thổ, vấn đề này của anh.
Thật sự làm khó Tô Lam.
Chương 363.
Làm sao?
Không phải anh đang tự đào hố rồi tự nhảy sao?
Bản thân anh cũng thấy chú anh đẹp trai, anh còn hỏi tôi xem hai người ai đẹp trai hơn.
Rõ ràng anh biết tôi không biết nói dối.
Tô Lam.
Mặc Nhiễm tranh tức giận gầm lên, đợt mở cô không thể nói dối lừa tôi sao?
Tô Lam lắc đầu, không thể.
Phụt.
Mục Nhiễm tranh nhịn đến mức suýt chút nữa nội thương của máu.
Hơn nữa, tôi hả?
Phụ nữ, làm gì có tình anh em với anh? Mục Nhiễm tranh nghe tiếng hả này.
Sắp lại gần Tô Lam, cô có thừa nhận hay không? Cô thích chú tôi rồi, giờ cách nói chuyện của cô giống y hệt với chú ấy.
Mặt của Tô Lam liền đỏ lên.
cô có sao? Vớ vẩn. Tô Lam liền cách xa Mục Nhiễm Tranh ra, vọ vào đầu Mục Nhiễm Tranh một cái, nhìn kịch bản của mình. Tôi có thích anh, cũng không thích anh ta, đồ bạo lực, cùng tình dù. Mặc dù lời này của Tô Lam rõ ràng là nghiêng về Mục Nhiễm Tranh, nhưng trong lòng Mục Nhiễm Tranh cũng biết rõ. Từ trong ánh mắt của Tô Lam, anh nhìn thấy thẹn thùng. Đó là loại thẹn thùng chỉ có ở thiếu nữ. Nam tư đại học, cho dù là khi Tô Lam cùng Mộ Dung Dịch yêu nhau, Mục Nhiễm Tranh cũng chưa từng thấy Tô Lam lộ ra vẻ mặt thế này. Lam, cô thật sự yêu chú ấy rồi sao? Khi Mục Nhiễm Tranh chuẩn bị hỏi thành lời, đạo diễn bỗng gọi anh một tiếng. Cảnh quay này là cảnh anh và vài bạn học nam, không có Tô Lam. Tôi đi quay phim đây. Nói xong, Mục Nhiễm Tranh liền rời đi. Tô Lam ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bản, nhưng trong đầu lại không có một chữ nào. Lẽ nào cô thật sự yêu Quan Triều Viễn rồi sao? Không phải chứ. Người đàn ông kia có gì tốt chứ, ngoài việc giàu có, ngoài việc đẹp trai, cả người toàn là khuyết điểm. Không không không, nhất định cô không yêu anh. Nhất định là không. Bên này quay phim đã vào quỹ đạo, bộ phim điện ảnh Âm Thanh Hoa Nợ cũng bắt đầu tuyên truyền. Thế nhưng, đạo diễn Nghiêm trước giờ cực kỳ kỳ quặc, thứ nhất, trước giờ không chủ động kêu gọi đầu tư, thứ hai, trước giờ không lãng phí thời gian để tuyên truyền, thứ ba, cung xử nữ, chỗ nào cũng đòi hỏi làm đến mức tốt nhất. Chương 364. Chương 364. Điểm thứ ba, chỉ khiến nhân viên và diễn viên chịu khổ, nhưng hai điều trước thật sự là tử huyệt. Một bộ phim điện ảnh hay, đương nhiên cần tiền vốn duy trì, nghe nói bộ phim này không có ai chủ động đầu tư, Nghiêm Kha bỏ toàn bộ tiền quay quảng cáo thời Quang thiếu nữ ra, lúc này cuối cùng mọi người cũng hiểu, vì sao vị đạo diễn nổi tiếng này lại đi quay quảng cáo băng vệ sinh. Thậm chí Âm Thanh Hoa Nợ còn không có đoàn đội tuyên truyền chân chính, chỉ là có một tài khoản Weibo với lượng người theo dõi rất ít. Nhân viên bảo diễn viên của đoàn phim đăng một dòng Weibo về Âm Thanh Hoa Nợ, coi như là tuyên truyền. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, người biết rất ít. Cũng chỉ là fan club của Mục Nhiễm Tranh tiếp thêm chút sức mạnh, ra sức tuyên truyền, những người khác. Thế nhưng, phần lớn mọi người đều không coi trọng bộ phim thanh xuân này. Không có lý do gì, chỉ là vì có một đống phim thanh xuân vớ vẩn, đều là mô típ quen thuộc, thậm chí người xem có thể chỉ xem mở đầu đã có thể biết được kết cục, thậm chí đến quá trình cũng cực kỳ rõ ràng. Giai đoạn đầu của Âm Thanh Hoa Nợ có thể coi như hoàn toàn thất bại. Cũng chỉ có fan cứng của Mục Nhiễm Tranh mới hò hét cổ động, những người khác không hề mong đợi. Thế nhưng, cũng có fan của Mục Nhiễm Tranh nói rằng, thần tượng nhà mình có thể nhận một bộ phim được mong đợi hơn không? Ít nhiều cũng có chút thất vọng. Thế nhưng, điều này cũng không ảnh hưởng đến quá trình quay phim thường ngày của đoàn phim. Sáng nay tỉnh dậy, Tô Lam cảm thấy bụng dưới đau đớn, ngồi dậy xem, đến ngày rồi. Khoảng thời gian này, kinh nguyệt đều không đến đúng ngày, lại thêm rất bận, có lúc Tô Lam cũng xem nhẹ sự tồn tại của nó. Không đến thì thôi, vừa đến liền đau đến chết đi sống lại. Tô Lam gắng gượng đến nhà ăn trong trường mua một chút đường đỏ và gừng, ngâm một cốc trà gừng đường đỏ, uống nóng, lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn một chút. Sáng sớm thấy Mục Nhiễm Tranh, anh liền nhảy đến cạnh cô. Lam, tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm. Tô Lam ở cùng Mục Nhiễm Tranh, có lúc sẽ không để ý đến giới tính, lại thêm Mục Nhiễm Tranh cũng tùy tiện, không coi chuyện này của phụ nữ là chuyện vô cùng bí mật gì đó, vì thế, nói với anh cũng chả thấy gì. Cũng tốt. Tốt cái gì? Mục Nhiễm Tranh cảm thấy, nếu Tô Lam đã đến ngày, vậy chứng tỏ cô không có thai, không có thai, tạm thời tình cảm của cô và chú anh cũng không có tiến triển gì lớn lắm. Không ngờ lại buột miệng nói thành lời. Chứng minh cô vẫn chưa phải là phụ nữ. Vốn tôi chính là phụ nữ. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Mục Nhiễm Tranh tự và mồm lắc đầu. Cô biết vì sao đạo diễn Nghiêm chọn cô diễn Lâm Sinh không? Mục Nhiễm Tranh nói rồi, vẽ vài đường trước ngực mình, thiếu nữ 17 tuổi còn chưa dậy thì cô hiểu mà hả hả. Chương 365. Chương 365. Cút đi cho tôi. Việc quay buổi sáng còn được, Tô Lam vừa nhập vai sẽ quên đi chuyện mình đau bụng. Ai ngờ chiều đến thời tiết liền thay đổi, mặt trời ban sáng luôn trốn trên tầng mây, chiều đến liền bắt đầu mây đen đầy trời. Đạo diễn Nghiêm kha hét to, "Được, chúng ta bắt đầu đổi địa điểm, hôm nay phải quay cảnh 49, ông trời thật sự có mắt mày." Cảnh 49 là cảnh mẹ Lâm Sinh qua đời. Lâm Sinh được tin mẹ mình qua đời, không dám tin vào sự thật này, cô chạy ra khỏi nhà, đi trên đường lớn, tâm trạng bắt đầu từ từ đi xuống. Thời tiết lúc này cũng thay đổi theo tâm trạng của cô, từ mây đen đầy trời trở thành mưa gió ầm ầm. Mưa to cũng có thể làm ra, nhưng mây đen đầy trời quả thật không dễ quay. Thật ra, Nghiêm Kha đã tra dự báo thời tiết nửa tháng tới, đều là trời nắng. Vì thế, đây là cơ hội tốt hiếm có. Ở thì, đạo diễn, hôm nay Lam. Mục Nhiễm Tranh không phải là người không tim không phổi, biết Tô Lam đến ngày, không muốn cô dầm mưa. Tô Lam liền nắm lấy cổ tay Mục Nhiễm Tranh, anh cúi đầu nhìn cô lắc đầu. Sao thế, Lam? Nghiêm Kha hỏi. Không sao, đạo diễn Tô Lam liền trả lời. Mục Nhiễm Tranh liền ngồi sụp xuống. Cô điên rồi, cảnh quay lát nữa cho dù không mưa, cũng có người tạo cảnh mưa, giờ cô còn. Tôi biết, thế nhưng, nửa tháng tới đều là ngày nắng, khó có ngày âm u như hôm nay, tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, quay thì quay thôi. Mục Nhiễm Tranh gõ lên đầu Tô Lam. Tôi cũng không biết nói cô thế nào nữa. Sức khỏe quan trọng hơn. Tô Lam không nói gì. Bỏ đi. Nói gì cũng vô dụng, tôi về ký túc một chuyến, lấy bộ quần áo cho cô. Tiện thể anh đến ký túc của tôi một chuyến, lấy giúp tôi cái cốc bạc của tôi, tiện thể lấy chút nước nóng. Biết rồi, tôi nợ cô mãi. Mục Nhiễm Tranh nói xong liền quay về. Mấy ngày nay, bọn họ đóng quân ở trong trường, mấy diễn viên đều ở trong ký túc của trường. Rất nhanh,
đoàn người đã đi đến một điểm quay phim khác. Nhìn trời, Nghiêm Kha lập tức bảo mọi người nhanh lên, nhất định phải bắt được khoảnh khắc mây đen đầy trời. Cảnh quay này là cảnh của một mình Tô Lam. Trên máy quay, Tô Lam đi ra khỏi hiên nhà tối om, dáng người gầy yếu, mặt không biểu cảm. Cô giống như một cái xác sống, mắt nhìn chằm chằm dưới chân, từng bước tiến về phía trước. Bầu trời cực kỳ âm u, giống như tâm trạng u ám của cô. Chương 366. Chương 366. Trước đó, Nghiêm Kha không giảng giải nội dung cho Tô Lam, dù sao thời gian cũng không nhiều, vì thế, cơ bản đều dựa vào Tô Lam tự mình lĩnh hội. Cô bỗng dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn trời. Ngay lúc này, bầu trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt, từng giọt. Cô rối tay ra, từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay cô. Khoảnh khắc này, trong mắt cô là đau khổ, là trống rỗng. Cô cứ như vậy nhìn hạt mưa trong tay, không hề động đậy. Bỗng một tia sét như xé ngang bầu trời, tiếng sấm ầm ầm ập tới, sau đó hạt mưa liền lộp bộp rơi xuống. Vốn đến đây cần ngừng lại, nhưng Nghiêm Kha không kêu dừng lại. Vì nghĩ là không nhất định sẽ mưa, trước đó bọn họ cũng chuẩn bị sẵn để tạo cảnh mưa giả, máy quay các thứ cũng đã được bảo hộ. Không kêu dừng, Tô Lam liền diễn tiếp. Cô còn nhớ năm đó, cô 6 tuổi, mẹ cô cũng rời khỏi thế gian trong một ngày mưa to gió lớn. Cô ngẩng đầu, mặc cho nước mưa dội lên mặt, cả người run rẩy. Mưa càng ngày càng to. Cuối cùng cô không nhịn được mà bật khóc, há to miệng, hai tay ôm mặt, sau đó ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối mình, khóc to lên. Ở hiện trường ngoài tiếng mưa, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tô Lam, dường như cảm xúc của tất cả mọi người đều bị cuốn theo. Thậm chí một vài nữ nhân viên ở hiện trường còn bắt đầu rơi nước mắt. Vốn phải chia thành hai cảnh mới quay xong, kết quả quay một cảnh là đã xong. Tốt, cực kỳ đẹp. Nghiêm Kha hô hó một tiếng. Cũng coi như kết thúc rồi, kéo tâm tư của tất cả mọi người quay trở lại. Rất nhiều người ở hiện trường đều tự động vỗ tay cho Tô Lam. Nhưng Tô Lam nhếch môi, như cười mà không phải cười. Vì Tô Lam không có trợ lý, là Mục Nhiễm Tranh đưa quần áo cho cô, Mục Nhiễm Tranh lấy một chiếc áo khoác của mình. Có nhân viên đưa cho Tô Lam một chiếc khăn. Mục Nhiễm Tranh đưa cốc bạc cho Tô Lam. Bên trong là nước ấm, bên này còn có quán cà phê, cô nghỉ ngơi một lát, tôi hỏi xem đạo diễn Nghiêm có còn sắp xếp gì không. Tô Lam gật đầu, khoác áo của Mục Nhiễm Tranh, cầm cốc đi vào trong quán cà phê. Cô còn chưa thoát khỏi cảm xúc vừa rồi, ngồi ngây ngốc trên ghế, trong tay cầm cốc bạc. Cái cốc bạc này là mẹ cô tặng cho cô. Đúng, có người đi tới, ngồi xuống đối diện cô. Tô Lam vừa ngẩng đầu, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lúc này, Tô Lam muốn miết nhác bao nhiêu có bấy nhiêu. Sao anh lại đến đây? Tô Lam lạnh giọng nói. Mộ Dung Dịch ngồi xuống đối diện với Tô Lam. Chương 367. Chương 367. Anh ta có hẹn ở quán cà phê này, kết quả trùng hợp gặp người cũ. Tô Lam trước mặt quấn một chiếc áo khoác nam màu đen, tóc ướt sũng, khuôn mặt lạnh đến trắng bệnh, môi không còn chút sắc máu. Cả người cô ướt sũng, đến chỗ giày dẫm lên cũng dính vết nước. Sao một từ nết nhác có thể hình dung được chứ? Mà bên cạnh cô lại không có đến một người trợ lý. Rời xa tôi, em sống thảm thế này sao? Trong nụ cười của Mộ Dung Dịch mang theo ý vui mừng trên nỗi đau của người khác. Tô Lam rời ánh mắt đi chỗ khác. Tốt hơn nhiều so với lúc sống dở chết dở trước kia, giờ tôi ngày càng tốt hơn, anh không thấy sao? Mộ Dung Dịch lắc đầu, cụp mắt cười lạnh. Đã lưu lạc đến bước này, vậy mà còn cứng miệng như thế, tôi nên khen em kiên cường, hay là nên mắng em ngu ngốc đây? Miệng là của anh muốn nói gì cứ nói thoải mái là được. Tô Lam mở cốc nước, uống một chút nước ấm, trên người cũng coi như có chút hơi ấm, cô đặt cốc nước lên bàn. Bên ngoài đang mưa, cô thật sự không muốn ở cùng dưới một mái nhà với Mộ Dung Dịch. Thế nhưng, trước mắt, cô không có chỗ nào để đi, bụng cũng cực kỳ đau. Tô Lam. Ngừng. Mộ Dung Dịch vừa mở miệng, Tô Lam liên rối tay ngăn anh ta nói tiếp. Quan hệ của chúng ta, giờ gọi thân mật như thế không thích hợp. Sắc mặt Mộ Dung Dịch hơi sầm xuống. Nếu đổi thành Vân Vân diễn cảnh này, tôi nghĩ đang có hai trợ lý, tiến lên cầm khăn, quần áo, bê trà rót nước, theo sát hai bên phục vụ, sợ là đến người làm phim cũng đi tới hỏi han ân cần. Tô Lam nghe ra, Mộ Dung Dịch đang nói, hoàn cảnh của người ở bên cạnh anh ta Tô Nhược Vân tốt hơn cô cả trăm lần. Tôi nghĩ nhất định em không biết đúng không? Vân Vân quay xong Tuyệt Thế Sùng Phí, đã nhận bộ phim Niết Bàn mà đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa đang chuẩn bị quay, hợp đồng đã ký rồi, sắp vào đoàn phim, nữ chính. Mộ Dung Dịch nói rất chậm, dường như sợ Tô Lam nghe không rõ. Mặc dù Tô Lam đã chuẩn bị tốt, nhưng khi nghe thấy tên đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa, vẫn sững sờ một lúc. Đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa, đó là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, nhìn khắp cả nước nạn cổ cụ, có thể có chỗ đứng trên trường quốc tế, sợ là chỉ có đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa mà thôi. Mà vừa khéo, đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa lại là đạo diễn mà Tô Lam cực kỳ sùng bái, cô nằm mơ cũng muốn được đóng phim của ông, cho dù chỉ là vai của chúng. Cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Thấy sắc mặt Tô Lam hơi thay đổi, Mộ Dung Dịch càng cười tươi hơn. Tô Lam, thật ra, tôi thật sự không hiểu, khi xưa chẳng qua chỉ muốn cơ thể em mà thôi, khó khăn đến thế sao? Giờ em lưu lạc đến mức ngủ cùng một tên trai bao, vậy mà năm xưa cũng không nguyện ý ngủ cùng tôi. Chương 368. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 368. Tô Lam nhíu mày, sao Mộ Dung Dịch lại biết chuyện trai bao cơ chứ? Có lẽ anh ta không biết. Cái gọi là trai bao trong miệng anh ta chính là quan triều viễn giàu nước đố đổ vách hiện rời mà cô đã là vợ danh chính ngôn thuận của quan triều viễn. Thế này cũng không hiểu, vì một tên trai bao còn tốt hơn anh. Tô Lam cười tươi rói. Sắc mặt Mộ Dung Dịch tối đi.
đừng chết còn cứng miệng nữa, tôi biết, thật ra em đã hối hận rồi, Tô Lam, nếu em hối hận, chịu nhận sai, tôi có thể cân nhắc. Nghe lời này, Tô Lam quay đầu nhìn Mộ Dung Dịch. Hối hận? Ngài Mộ Dung, chuyện mà Tô Lam tôi hối hận nhất, chính là năm đó vây đuôi lấy lòng anh như một con chó. Tô Lam nói xong bèn đứng dậy. Xem ảnh một. Là cái cốc bạc này. Anh ta từng thấy vài lần. Anh ta nghĩ một lúc rồi cầm cốc nước đi. Sau khi Tô Lam ra ngoài, khi chuẩn bị rời đi cùng đoàn phim thì mới nhớ ra cốc nước của mình. Cô lập tức quay lại tìm, cũng hỏi nhân viên phục vụ ở quán cà phê, đều nói là không thấy. Mục Nhiễm Tranh thấy cô vội vàng quay lại, cũng lập tức đi theo. Lam, cô tìm gì thế? Không thấy cốc của tôi đâu nữa. Không phải chỉ là một chiếc cốc sao? Lúc khác tôi tặng cô một cái, chỗ tôi có vài cái cốc bạc cơ. Không được, cái cốc bạc kia là của mẹ tôi để lại cho tôi, không thể làm mất. Tô Lam nôn nóng. Mục Nhiễm Tranh cũng chỉ nghe qua Tô Lam nhắc đến mẹ cô vài lần, mẹ của cô qua đời sớm, rất ít khi cô nhắc đến mẹ mình. Vậy làm thế nào đây? Cái cốc bạc, cho dù có người nhặt được, chắc là cũng sẽ không đưa ra, thứ đồ đó cũng coi như đáng chút tiền. Bỗng Tô Lam nhớ ra. Không đúng, chắc là Mộ Dung Dịch cầm đi. Chương 369. Chương 369. Mộ Dung Dịch. Cô gặp anh ta lúc nào? Vừa rồi anh nói chuyện suốt với đạo diễn ở bên ngoài, không hề chú ý xem bên trong quán cà phê xảy ra chuyện gì. Tô Lam thở dài một hơi, đi trước đi, chắc là anh ta cố ử. Hai người đi cùng đoàn phim quay trở về trường. Mộ Dung Dịch ngồi trên sofa nghịch cái cốc lấp lánh ánh bạc, hiện giờ rất hay thấy người ta dùng cốc bạc, đều nói là dùng cốc thuần bạc uống nước rất tốt cho sức khỏe. Thế nhưng, mười mấy năm trước, cái cốc bạc này lại là thứ hiếm gặp. Còn nhớ Tô Lam từng nhắc đến cái cốc này. Đây là phần thưởng mà mẹ cô giành được trong lần đầu tham gia cuộc thi, vì hình dáng nhỏ xinh, khi đó cũng là thứ hiếm gặp, mẹ cô luôn cất kỹ, sau này qua đời thì để lại cho Tô Lam. Trước kia Tô Lam cũng không nỡ dùng, có lẽ là giờ cũng nhớ mẹ của mình, mới bắt đầu dùng để uống nước. Anh ta khẽ cười, đặt cái cốc lên bàn uống nước, gửi một tin nhắn nhẹ chặt cho Tô Lam. Cái cốc ở chỗ tôi. Sau đó, anh ta liền vào nhà tắm tắm rửa. Tô Nhược Vân quay về, cô ta sắp phải vào đoàn phim quay phim, đương nhiên mấy ngày nay muốn về ở cùng Mộ Dung Dịch. Nhưng khi cô ta thay dép lê, nhìn thấy cái cốc bạc trên bàn uống nước ngay đối diện cửa kia. Cô ta nhanh chóng đi tới. Bên trên khắc chữ Lam. Cô ta cũng nhận ra cái cốc này. Tô Lam. Cô ta không ngờ Tô Lam và Mộ Dung Dịch lại lén lút gặp nhau. Tô Nhược Vân nghe thấy tiếng nước ào ào trong nhà tắm, suy nghĩ rất lung. Vậy mà vẫn còn quyến rũ Mộ Dung Dịch. Trong mắt Tô Nhược Vân phát ra ý hận nồng đậm. Cô ta chỉ cảm thấy cả người đang run rẩy. Từ ngày cô ta cướp được Mộ Dung Dịch kia, không lúc nào cô ta không lo lắng Tô Lam sẽ cướp mất Mộ Dung Dịch, tình cảm suốt 5 năm, cô ta chỉ lên giường vài lần há có thể phá hủy hết được. Cho dù Mộ Dung Dịch biết Tô Lam ở cùng một tên trai bao, anh ta vẫn giữ liên lạc với cô như cũ. Xem ra, chỉ có thể giải quyết vấn đề từ gốc. Tô Nhược Vân đặt cái cốc kia lên bàn, trực tiếp đi vào nhà tắm, thay một bộ đồ ngủ tơ tắm màu đỏ, sau đó mở cửa nhà tắm. Mộ Dung Dịch ngây người. Anh Dịch, đừng. Đến nhà tắm quyến rũ tôi, không phải muốn tôi làm thế này sao? Người ta muốn tắm cùng anh mà, anh Dịch, anh xấu quá. Chương 370. Chương 370. Âm thanh trong nhà tắm lúc trầm lúc động, rất nhanh liền tràn ngập tiếng thở dốc của phụ nữ. Khi kết thúc, Tô Nhược Vân đã mềm mặt như nước, vẫn là Mộ Dung Dịch ôm cô ta trở về phòng ngủ. Quay về phòng khách, ánh mắt Mộ Dung Dịch dính chặt lên cái cốc bạc kia ổ, đúng rồi, anh ta đã gửi hẹn chặt cho Tô Lam. Đi tới, nhanh chóng cầm điện thoại lên xem. Anh muốn thế nào? Mộ Dung Dịch cười tà mị, để điện thoại xuống, gạt cô sang một bên vài ngày, chờ cô tìm đến cửa rồi nói. Anh ta nhìn qua cái cốc bạc kia, trực tiếp cầm lên. Ngay khi hai người Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh đang quay Âm Thanh Hoa Nở, Khuynh Quốc Khuynh Thành và Tuyệt Thế Sủng Phi đồng thời lên sóng. Vốn dĩ Tuyệt Thế Sủng Phi quay xong phải muộn hơn một chút, nhưng đoàn đội của bọn họ dường như cố ý muốn đối đầu với Khuynh Quốc Khuynh Thành, lên sóng sớm hơn. Cùng là phim truyền hình 36 tập, cùng là đề tài cổ trang, cùng là cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng, cùng là giờ vàng phát sóng của đài truyền hình, lại vì cùng lên sóng, đương nhiên sẽ bị đưa ra so sánh. Ngay đầu tiên, tỷ suất xem của hai bộ phim nằm ở hai vị trí đầu, Tuyệt Thế Sủng Phi cao hơn nhiều so với Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tuyệt Thế Sủng Phi vừa lên sóng, nội dung hay, tình tiết nhanh, lại thêm là phim cổ trang hài mang phong cách mới, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều người chú ý. Hot seat của Tuyệt Thế Sủng Phi luôn nằm ở hai vị trí đầu trên lời bộ. Có thể nói, nhìn vào giai đoạn đầu, Khuynh Quốc Khuynh Thành hoàn toàn thất bại. Tô Lam thấy sự so sánh liên quan đến hai bộ phim trên mạng, trong lòng cũng hơi không thoải mái. Cô cũng dốc hết sức bắt đầu chia sẻ lại các ấy bộ giới thiệu về Khuynh Quốc Khuynh Thành, mỗi ngày còn đăng một dòng ấy bộ dựa theo tình tiết phim, chuyện cô có thể làm chỉ có như vậy thôi. Quốc tế tinh hoàng khoảng thời gian gần đây, Tiêu Mạch Nhiên thật sự bận đến mức chóng mặt, độ nổi tiếng cũng bùng lên mạnh mẽ. Đương nhiên cô ta biết vì sao bản thân bận như vậy, trong tay cô ta gần như đã nắm hết tất cả tài nguyên tốt nhất, đại ngôn tốt nhất, sự kiện tốt nhất, kịch bản phim truyền hình tốt nhất và kịch bản phim điện ảnh tốt nhất của quốc tế tinh hoàng. Tất cả mọi thứ đều là tốt nhất. Xe công ty điều đến cho cô ta cũng đã đổi thành chiếc BMW sang trọng, điều này đối với công ty mà nói, đó là sắp xếp tốt nhất, đến trợ lý bên cạnh cô ta cũng tăng thêm một người. Hạ Liên bận rộn sắp xếp kịch bản, khoảng thời gian này, kịch bản trong tay Tiêu Mạch Nhiên nhiều không đếm xu. Chị Mạch Nhiên, khoảng thời gian này chúng ta thật sự bận chết mất, chủ tịch quan đối xử với chị thật tốt, đưa hết tất cả tài nguyên tốt nhất cho chúng ta, chỉ là, thật sự mệt quá. Giờ Tinh Hoàng vừa được A Viễn tiếp nhận, anh ấy cũng không phải làm từ thiện, đương nhiên cũng phải kiếm tiền, khoảng thời gian này chúng ta vẫn phải vất vả một chút. Hạ Liên nhếch môi cười. Xem chị kìa, chị Mạch Nhiên, lúc nào cũng nghĩ cho chủ tịch Quan. Đừng nói linh tinh. À, đúng rồi, chị Mạch Nhiên, hôm qua chị Nguyệt Như gọi điện nói, đạo diễn Nghiêm Kha muốn mời chị qua đóng vai khách mời, hình như là vai cổ giáo. Chương 371. Vai khách mời á. Với địa vị hiện giờ của Tiêu Mạch Nhiên, đi đóng vai khách mời quả thật hơi khó. Đúng vậy, chị nói xem, thời gian của chúng ta, 24 tiếng còn hận không biến thành 48 tiếng để dùng, nào có thời gian đi đóng vai khách mời chứ. Đạo diễn Nghiêm Kha từng hợp tác với Tiêu Mạch Nhiên, ông tổ của phim Thanh Xuân chính là Nghiêm Kha, khi ông quay bộ phim Thanh Xuân đầu tiên, nữ chính chính là Tiêu Mạch Nhiên, khi đó bộ phim kia cực kỳ nổi tiếng, giúp vài người trở nên nổi tiếng. Gần đây đạo diễn Nghiêm đang quay Âm Thanh Hoa Nở, một bộ phim Thanh Xuân hả? Đúng vậy, thời buổi này cũng không biết đạo diễn Nghiêm nghĩ thế nào, vậy mà lại đi quay phim Thanh Xuân, một đống phim vớ vẩn có được không? Tiêu Mạch Nhiên không để ý đến lời kêu ca của Hạ Liên. Nữ chính của bộ phim này là Tô Lam, nam chính là Mục Nhiễm Tranh hả? Vâng, đúng ạ, phần tuyên truyền nói như thế, chỉ là mọi người đều không có hứng thú, chị Mạch Nhiên, vẫn đừng nên đi, bộ phim này chắc chắn bán không tốt, đến lúc đó, còn kéo thêm chị vào. Tôi đi, em nói với chị Nguyệt Như, để chống thời gian ra. Hả? Chị Mạch Nhiên, chị muốn đi thật sao? Tiêu Mạch Nhiên gật đầu. Đương nhiên rồi, Tô Lam là nghệ sĩ của quốc tế Tinh Hoàng, giờ sự nghiệp đang trên đà đi lên, lại thêm quan hệ của Mục Nhiễm Tranh và A Khanh đạo diễn Nghiêm còn có ơn chi ngộ, với tôi, đương nhiên tôi phải đi. Hạ Liên thầm thở dài một hơi. Bà chủ gì chứ, đừng nói linh tinh. Bà chủ của quốc tế Tinh Hoàng ý, chủ tịch Quan là ông chủ lớn phía sau Tinh Hoàng, chị Mạch Nhiên chính là bà chủ. Hạ Liên trêu chọc. Tiêu Mạch Nhiên lắc đầu, khóe miệng khẽ dương lên. Cô ta hy vọng ngày này đến sớm một chút. Vì lịch trình của Tiêu Mạch Nhiên khá kín, vì thế, cô ta chỉ dành ra được một ngày để quay phim. Tiêu Mạch Nhiên đến diễn vai khách mời, điều này khiến Tô Lam không thể ngờ được. Theo lý mà nói, hiện giờ Tiêu Mạch Nhiên tuyệt đối sẽ không tham gia khách mời của bất kỳ bộ phim truyền hình nào, cô ta là người đóng vai chính của các bộ phim. Các vai chính của Khuynh Quốc Khuynh Thành tụ hội trong Âm Thanh Hoa Nở, ba người chụp ảnh thân thiết, Tiêu Mạch Nhiên còn đặc biệt đăng Weibo. Ý dịu dắt này cực kỳ rõ ràng. Biểu hiện xuất sắc của Tiêu Mạch Nhiên, không đến một ngày là có thể xong hết. Lam. Tiêu Mạch Nhiên quay xong, một mình tìm Tô Lam. Sao thế, chị Mạch Nhiên? Bánh quy lần trước em làm rất ngon, có thể dạy chị không? Tiêu Mạch Nhiên khí chất thanh nhã, giọng nói cũng cực kỳ dễ nghe, khiến người khác không thể nào từ chối. Được ạ, chỉ là, chị Mạch Nhiên, sao chị lại thích làm bánh rồi? Chương 372. Chúng ta là diễn viên, ngày nào cũng phải quay phim, có lúc rảnh rỗi muốn làm chút chuyện thủ công, coi như thả lòng. Tiêu Mạch Nhiên khẽ cười. Vâng, vậy lúc khác em viết chi tiết các bước rồi gửi cho chị. Tiêu Mạch Nhiên gật đầu, vậy thì làm phiền em rồi, chị còn có việc, đi trước đây, chúc em quay phim thuận lợi. Chi ngộ, được thưởng thức hoặc trọng dụng. Vâng. Tô Lam nhìn Tiêu Mạch Nhiên sải bước thanh nhã rời đi, cực kỳ ngưỡng mộ. Cao quý trang nhã, có ưu dưỡng, đối xử với ai cũng dịu dàng, không ra dáng, không tỏ thái độ với người khác. Nói thật lòng, Tô Lam thật sự không thấy chút khuyết điểm nào trên người Tiêu Mạch Nhiên. Quan trọng là, cô ta không chê cô có địa vị thấp, nhiều lần giúp đỡ cô. Lúc nào cô mới có thể trở thành người như vậy chứ? Này, cô ta nói gì với cô thế? Mục Nhiễm Tranh liền sán lại gần. Tô Lam giật mình, vỗ ngực mình, lườm Mục Nhiễm Tranh. Có thể nói gì chứ? Rốt cuộc cô ta đã nói gì với cô? Không nói gì, chỉ hỏi tôi cách làm bánh quy lần trước thôi. Tô Lam trả lời thành thật. Bánh quy? Mục Nhiễm Tranh nhíu mày, anh nhớ lần trước khi Quan Triều Viễn đến khách sạn, cướp bánh quy của anh, khi đó Quan Triều Viễn đi từ phòng Tiêu Mạch Nhiên ra, trong tay còn cầm một hộp bánh quy khác. Vì thế, ý đồ muốn học làm bánh quy của Tiêu Mạch Nhiên cực kỳ rõ ràng. Quan hệ của cô và Tiêu Mạch Nhiên rất tốt. Cũng được, chị Mạch Nhiên tốt như thế, diễn xuất cũng tốt, tính cách cũng tốt, hơn nữa còn giúp tôi không ít chuyện nữa. Mục Nhiễm Tranh liền gõ mạnh lên đầu Tô Lam một cái. Cậu ngốc à? Cô quên quan hệ của cô ta và chú tôi rồi sao? Tô Lam thật sự quên rồi. Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn. Không biết vì sao, trước kia khi nghe Mục Nhiễm Tranh nhắc đến, cô không thấy gì, nhưng bây giờ lại thấy trong lòng chua xót. Chị Mạch Nhiên và chú anh, hai người thật sự là quan hệ đó sao? Mục Nhiễm Tranh nhướng mày. Ghen rồi. Làm gì có. Vậy cô làm há cảo cho tôi 10 lần, tôi sẽ nói cho cô. Tô Lam lườm Mục Nhiễm Tranh. Quay phim đi. Cô không tiếp tục truy hỏi Mục Nhiễm Tranh, nhưng không có nghĩa là trong lòng cô sẽ không suy nghĩ. Chương 373. Nếu Tiêu Mạch Nhiên và Quan Triều Viễn thật sự là quan hệ đó, vậy rốt cuộc địa vị của cô trong lòng Quan Triều Viễn là gì? Vì độ nổi tiếng của Tiêu Mạch Nhiên tăng lên, tấm ảnh chung với Mục Nhiễm Tranh và Tô Lam mà cô ta đăng lên, cũng giúp Âm Thanh Hoa Nở tuyên truyền một chuyến, đồng thời sự tụ hội của ba người cũng khiến độ quan tâm về bộ phim Khuynh Quốc Khuynh Thành tăng lên một chút. Âm Thanh Hoa Nở vẫn đang tiếp tục quay. Nghiêm Kha là sao xử nữ, mỗi cảnh được chọn đều có nét độc đáo riêng, cho dù chỉ là một góc đường máy quay lướt qua, ông cũng nghiêm túc chọn lựa. Cảnh quay hôm nay là ở một tiệm hoa, nghe nói tiệm hoa này là do Nghiêm Kha chọn ra từ trong mấy trăm tiệm hoa khắp thành phố. Gặp Hoa Nở. Tô Lam vừa xuống xe liền thấy tên tiệm hoa viết bằng chữ nghệ thuật. Tiệm hoa nhỏ này thật sự rất đẹp, còn chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi hoa thơm nồng đậm, ngoài cửa tiệm đặt rất nhiều hoa tươi,
có một tấm bảng đen nhỏ, bên trên viết ý nghĩa hoa mỗi ngày. Ý nghĩa hoa mỗi ngày, gặp nhau là một loại duyên phận. Bên trên còn vẽ hai đóa hoa hồng xanh. Cửa kính, dây gai mảnh, ảnh chụp, giấy màu, thẻ kẹp sách làm từ hoa, trang sức hoa khổ, mỗi góc là một phong cách. Phả vào mặt là phong cách nghệ thuật tươi sáng. Vừa xuống xe, rất nhiều nhân viên liền bắt đầu tạo dáng chụp ảnh. Đông tiếng đàn guitar truyền đến. Kèm theo tiếng đàn guitar còn có giọng hát du dương. Tô Lam nghe tiếng mà đi tới. Một cô gái ăn mặc như người vùng khác, ngồi trên ghế gỗ, đang khoan thai đánh guitar. Cô ấy mặc một chiếc váy vải đông, bên trên là hoa văn không biết tên, tóc dùng sợi gai màu tết thành vài bím tóc thả ở sau gáy. Mặt dây chuyền treo bằng sợi gai đỏ trên cổ cô ấy, giống như một chiếc răng. Thứ giống chiếc răng màu trắng cũ kỹ kia khiến Tô Lam nhớ tới chiếc lược mà Giản Ngọc tặng cô. Khuôn mặt của cô gái không phải loại khiến người khác vừa nhìn đã thấy xinh đẹp, thế nhưng lại mang một loại tiên khí không nói thành lời. Tô Lam từ từ đi tới. Tiếng guitar dừng lại. Cô là chủ ở đây sao? Cô gái nhìn cô, trong mắt là vẻ hờ hững. Quay xong thì mau rời đi, ở đây không chào đón các người. Nói xong, cô gái liền cất guitar rồi đi vào trong phòng. Lúc này, nhân viên đi vào gọi Tô Lam. Lam, phải bắt đầu quay rồi, nhanh lên. Ừ, cô gái vừa rồi là chủ ở đây sao? Tô Lam bắt chuyện với nhân viên đoàn phim. Ừ, tính tình rất quái lạ, lúc đầu sống chết không chịu cho chúng ta đến quay, khen hết lời mới đồng ý, đừng để ý đến cô ấy. Quay xong, chúng ta nhanh chóng rời đi, người dân tộc thiểu số như này đừng dây vào. Chương 374. Ừ, Tô Lam không nói gì nữa. Ở đây chỉ có hai cảnh quay, đất diễn không nhiều, là cảnh quay nam nữ chính bất ngờ gặp gỡ sau khi trưởng thành. Quá trình quay phim cực kỳ thuận lợi. Thế nhưng, Tô Lam lại có một điểm không hài lòng. Đạo diễn Nghiêm, vì sao chúng ta không để chủ tiệm này xuất hiện trước máy quay chứ? Dáng vẻ đánh guitar của cô ấy vừa rồi rất đẹp, guitar cũng đánh ca khúc tự sáng tác, rất hay. Đạo diễn Nghiêm thầm thở dài một hơi. Ý kiến không tồi, cô gái kia là người dân tộc thiểu số, tính cách quái lạ, khi bàn chuyện hợp tác đã rất khó. Khan, sợ là cô ấy không đồng ý. Hay là tôi đi thử xem. Con gái với nhau chắc có thể nói chuyện được. Lam, vậy cô đi thử xem. Tô Lam gật đầu rồi đi thẳng vào trong, cô gái vừa rồi đang ở trong phòng, hình như đang chỉnh dây đàn guitar. Tô Lam đi vào, vừa chuẩn bị mở miệng. Ai cho cô vào đây? Đám người Hán các người đều vô lễ như này sao? Cô gái tức giận quát lên. Từ trong giọng nói của cô ấy, dường như Tô Lam cảm thấy cô đấy rất bài xích người Hán. Tôi không cố ý, tôi chỉ là muốn bàn chút chuyện chúng ta không có gì để bàn cả. Cô gái quay mặt đi. Nhất thời, Tô Lam cảm thấy cực kỳ lúng túng, còn chưa mở miệng đã bị từ chối rồi. Không được, cô phải nghĩ cách. Cô đông nhớ tới câu nói trên tấm bảng đen trước cửa kia. Gặp nhau là một loại duyên phận. Cô đến đây là vì tìm ai đó hả? Trong mắt cô gái xẹt qua tia ngạc nhiên. Thấy biểu cảm của cô ấy, Tô Lam cảm thấy mình đoán đúng rồi. Thật ra chuyện tôi muốn bàn với cô chính là, hy vọng cô có thể xuất hiện trong phim điện ảnh, đến lúc đó cô đánh đàn guitar, chính là đánh bài cô vừa đánh vừa rồi là được, chúng tôi sẽ không sửa đổi gì mà chiếu trong phim, đến lúc phim điện ảnh lên sóng, nếu người mà cô muốn tìm kia xem phim, lại biết tiệm hoa này, chắc là sẽ đến tìm cô. Dường như cô gái đã bị lay động. Cô ấy quay đầu lại, nhìn Tô Lam. Cô nói thật sao? Tôi sẽ xuất hiện trên TV. Không phải TV, là phim điện ảnh. Tô Lam đống phát hiện cô gái vùng khác này dường như không quá hiểu về rất nhiều thứ. Chính là chiếu trong rạp chiếu phim, ở đây có rất nhiều người thích đến rạp chiếu phim xem phim điện ảnh, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người xem bộ phim này, cô muốn tìm người sẽ rất dễ. Tô Lam hết sức phấn khởi chạy ra ngoài nói với đạo diễn, cô gái đồng ý rồi, hơn nữa còn không lấy tiền công. Chuyện này khiến Nghiêm Kha mừng phát điên. Chương 375. Phải biết là bộ phim này không có đầu tư gì, ông lấy hết của cải của mình ta, nếu cô gạ này thét giá cao, ông thật sự không chịu nổi. Vốn Tô Lam cũng bàn đến giá cả với cô gái này, nhưng cô ấy lại không muốn gì, chỉ muốn Tô Lam thực hiện lời hứa là được. Hai cảnh quay lại, cô gái mặc bộ đồ vừa nãy, đánh guitar để lên hình. Cảnh này nặng ở ý cảnh, không có lời thoại. Vì thế, khi cố định cảnh quay này, sự uyển chuyển linh hoạt của cô gái, phối hợp với sự độc đáo, thật sự là cực kỳ đẹp. Đã quay phim xong, Tô Lam chuẩn bị chào tạm biệt cô gái kia, vừa khéo trong tay cô ấy đang cầm một bó hoa baby trắng. Cô đến vừa khéo, tặng cho cô gái dùng giấy cờ dạp gói bó hoa baby lại, đưa cho Tô Lam. Giấy cờ dạp và hoa baby phối hợp với nhau, vậy mà lại đẹp như thế, mùi rất tươi mát. Cảm ơn, thật đẹp, hoa trong tiệm của cô đều cực kỳ đặc biệt. Cô gái khẽ cười, khác với dáng vẻ đẩy người khác ra xa ngàn dặm lúc trước. Quê của tôi có rất nhiều hoa, vì thế, tôi hiểu hơn một chút. Cô gái lấy một bình thủy tinh nhỏ trong suốt từ trong túi đeo bên người mình ra, cái này cũng cho cô, bên trong là thuốc lá tôi làm, mùa hè có thể đuổi côn trùng. Thật cảm ơn cô quá. Đúng rồi, còn chưa biết cô tên là gì. Tôi tên là Tô Lam, cô gọi tôi Lam là được. Tên của tôi. Tên của dân tộc thiểu số đều rất khó đọc, cô gọi tôi Anh Túc là được. Anh Túc. Cái tên này lại rất đặc biệt. Được, Tô Lam gật đầu, vậy chúng ta làm bạn nhé. Anh Túc mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, người cô muốn tìm là người thế nào, nói không chừng tôi có thể giúp cô. Anh Túc lại lắc đầu. Không cần đâu, nếu có duyên, tự nhiên anh ấy sẽ xuất hiện, thật sự là một cô gái đặc biệt. Vậy tôi đi trước đây, tạm biệt. Tô Lam ôm lấy bó hoa baby mà anh Túc tặng cô, rồi rời khỏi tiệm hoa. Mục Nhiễm Tranh liền sẵn tới. Lam, ở đâu ra thế? Chủ tiệm hoa tặng. Đợt mở, nhân duyên của cô cũng tốt quá đây. Đều nói bà chủ là một cô gái, tính tình cực kỳ quái lạ, cô cũng xử được. Sức hút cá nhân. Tô Lam ôm bó hoa baby của mình rời đi. Sau khi rời khỏi tiệm hoa, Tô Lam và Mục Nhiễm Tranh liền đi theo đoàn phim bắt đầu hành trình đi khắp cả nước lấy cảnh quay. Trước mắt, Âm Thanh Hoa Nở sắp bước vào giai đoạn cuối cùng, bắt đầu đếm ngược đến ngày đóng máy. Đặc Dệ Nghị ẩn quan Triều Viễn đi đi lại lại trong phòng làm việc, mấy ngày này đối với anh, quả thật là quá dày vò. Chương 376. Chương 376. Thời gian lâu như này, vậy mà đến tin hẹn chặt Tô Lam cũng không gửi cho anh. Rốt cuộc trong lòng cô có còn người chồng này không? Doãn Cẩn, giờ Tô Lam đang ở đâu? Quan Triều Viễn gầm lên. Hôm nay phu nhân ở thành phố S, nghe nói đó là nơi quay cuối cùng. Vì sự xuất hiện của người đàn ông thần bí kia, Quan Triều Viễn ra lệnh cho Doãn Cẩn phái người bám sát Tô Lam, vì thế, nhất cử nhất động của Tô Lam đều nằm trong lòng bàn tay của anh. Lập tức đặt vé đi thành phố S cho Tô ở chủ tịch, đây là nơi quay phim cuối cùng rồi, nói không chừng hai ngày nữa phu nhân sẽ về. Lời tôi nói cậu không hiểu hả? Vâng, tôi lập tức đi đặt vé máy bay. Đêm tối Tô Lam kết thúc một ngày quay phim, đang nghỉ ngơi trong khách sạn, có lẽ sắp đóng máy rồi, mỗi lần sắp đóng máy, cô đều tràn đầy suy nghĩ. Cô là một diễn viên rất dễ ham sâu vào nhân vật của mình, mỗi lần đóng máy đều là lúc nói lời tạm biệt với vai diễn của mình. Đương nhiên sẽ hơi không nỡ. Buồn chán nằm trên giường, lướt xem lịch phim. Trạng thái của Tiêu Mạch Nhiên đập vào mắt, ảnh đi kèm là ảnh selfie của cô ta. Buổi đêm ở thành phố S yên tĩnh mà đẹp, nhớ bạn. Tô Lam like theo thói quen, bình luận, chị Mạch Nhiên cũng ở thành phố S à, trùng hợp quá, em cũng ở đây. Rất nhanh Tiêu Mạch Nhiên liền trả lời cô, đúng vậy, trùng hợp quá, thế nhưng, chắc là không có thời gian gặp nhau. Về thành phố Z rồi hẹn nhau sau nhé. Tô Lam lại trả lời một câu. Đang chuẩn bị ngủ, đống bên ngoài có người gõ cửa. Tô Lam không nhịn được trợn mắt bất mãn, hát thổ chết tiệt, nửa đêm còn không chịu ngủ. Vốn cô không muốn ra mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên không ngừng, cô chỉ đành dậy mở cửa, tên nhóc kia lại làm trò gì nữa. Tôi không ăn đêm, không chơi game, không muốn ngắm cảnh đêm. Vừa mở cửa, Tô Lam liền gầm lên với người ở bên ngoài. Mục Nhiễm Tranh thường nửa đêm đến tìm cô, không phải hẹn cô đi ăn đêm, thì hẹn cô chơi game, hoặc là không ngủ được hẹn cô đi ngắm cảnh đêm. Sao? Hai người thường cùng nhau ăn đêm, chơi game, ngắm cảnh đêm sao? Ngoài cửa truyền tới một giọng nói quen thuộc. Lúc này Tô Lam mới nhìn rõ, đứng bên ngoài là Quan Triều Vịn. Không, không có, anh ta hẹn tôi không đi. Tô Lam liền lắp bắp trả lời. Chương 377. Chương 377. Không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy Quan Triều Viễn, Tô Lam lại cảm thấy tim đập loạn nhịp. Hơi vui mừng. Quan Triều Viễn đi vào, đóng cửa lại. Sao cô nhẫn tâm thế? Một tin nhắn hẹn chặt cũng không có, một cuộc điện thoại cũng không có. Vậy mà còn cùng người khác ăn đêm, chơi game, ngắm cảnh đêm. Có phải cô muốn chết không? Quan Triều Viễn vừa chỉ vào đầu Tô Lam, vừa từng bước ép sát, Tô Lam liên tục lùi về phía sau. Lẽ nào không phải là phụ nữ chỉ trích đàn ông không nhắn tin, không gọi điện sao? Nói, cô muốn chết thế nào? Tô Lam sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Sao anh lại đến thế? Tôi không được đến à? Được được được. Tôi hỏi cô kìa, cô muốn chết thế nào? Cô phải trả lời thế nào đây? Không chờ Tô Lam trả lời, Quan Triều Viễn liền tập kích đôi môi cô. Xem tôi giày vò cô thế nào. Quan Triều Viễn thuần thục xé đồ của Tô Lam, ôm cô lên giường. Anh đã cấm dục 2 tháng rồi. 2 tháng đó, anh cảm thấy mình sắp điên rồi. Tô Lam hoàn toàn không phải đối thủ của anh, mặc cho anh hôn, đắm đuối vào sóng tình nơi anh. 2 tiếng qua đi, Quan Triều Viễn vẫn không có ý dừng lại. Đầu óc Tô Lam vẫn còn tỉnh táo, ngày mai còn phải quay phim, nếu cứ tiếp tục thế này, tối nay sợ là không dừng lại được. Cô ôm chặt lấy Quan Triều Viễn. "Đừng, ngày mai tôi còn phải quay phim nữa, dừng lại, có được không?" "Không dừng lại được thì làm sao?" Quan Triều Viễn hôn lên thai Tô Lam. Tô Lam chỉ cảm thấy cả người run lên. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra toàn thân. "Chờ về nhà có được không? Xin anh." Quan Triều Viễn nhìn người trong ngộng trong lòng. Chương 378. Chương 378. Tô Lam đang chuẩn bị rời đi, điện thoại bỗng kêu một tiếng, khi cô vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra, một bó hoa hồng màu lục xuất hiện trước mặt cô. "Chị gái, đây là hoa tặng cho chị." Tô Lam nhìn cô bé hồn nhiên ngây thơ, vẫn nhận lấy bó hoa, cô bé nhảy chân sáo rời đi. "Hoa hồng màu lục." "Lại là hoa hồng màu lục. Vì sao? Lẽ nào anh luôn theo dõi cô sao?" Cho dù không phải, vậy chắc chắn cũng phải nắm rõ hành tung của cô trong lòng bàn tay. Thế nhưng, cô sắp đi gặp Quan Triều Viễn, lần trước Quan Triều Viễn đã vứt hoa hồng màu lục cô cắm trong lọ đi, chắc chắn anh sẽ hỏi, đây là hoa ai tặng. Vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Lam tìm một cái thùng rác, đặt bó hoa lên trên, nếu có người thích thì lấy đi cũng được. Vừa đi 2 bước, điện thoại lại reo lên. "Em yêu, em vứt hoa hồng màu lục anh tặng cho em, anh sẽ đau lòng đó." Tô Lam ngạc nhiên nhìn màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. "Giang Ngọc, nhất định anh ở gần đây." Người đàn ông này xuất quỷ nhập thần. Quả thật là quá đáng sợ. Nhưng Tô Lam cũng không cầm bó hoa lên, so với Giản Ngọc, cô càng lo lắng tên ác ma ở nhà kia, dù sao có nói thế nào, vị ở nhà kia mới là người chồng trên pháp luật của cô. Tô Lam phát hiện điện thoại còn có một tin ngoại trạng. "Lạc đường rồi hả?" Cô vội vàng đi đến chỗ hẹn với Quan Triều Viễn. Khi cô đi tới trước kia, Quan Triều Viễn đã xuống xe, chuẩn bị bố trí người đi tìm cô, sắc mặt cực kỳ hoảng hốt, giọng nói nghe cũng có vẻ rất nóng nảy. "Không cần tìm nữa, không cần tìm nữa, tôi đến rồi."
anh còn tiếp tục thế này, lát nữa kéo cánh nhà báo tới thì gây go. Ánh mắt của quan triều viễn dính chặt trên người Tô Lam, coi như thở phào một hơi. Hai người lập tức lên xe. Tô Lam, cô thật sự là thiên tài mà. Đường đi đã viết rõ như thế, cô cũng không tìm được. May là tôi biết cô không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, còn đặc biệt dùng trái phải. Trên đời này, còn có người phụ nữ nào ngu ngốc hơn cô không? Tô Lam lườm anh. Có cần nói khó nghe thế không? Tôi không lạc đường, mà là có chuyện nên chậm trễ một chút. Chương 379. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 379. Quan Triều Viễn cũng không tiếp tục mắng cô, lát nữa lại bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, anh không chịu nổi. Cả quãng đường, hai người nói chuyện câu được câu trăng, Tô Lam hoàn toàn không tập trung. Về đến khu giải bảo đã là 11 giờ đêm. Quan Triều Viễn vào nhà tắm tắm rửa. Tô Lam chỉ ở trong phòng tắm bên cạnh, xối qua nước rồi ngồi lên giường. Trái tim của cô bỗng đập nhanh lên. Nhất định Giản Ngọc luôn chú ý đến cô, người đàn ông này toàn tận phát hiện, anh giỏi giang cỡ nào, căn bản không thể dự tính được, nói không chừng ngày nào đó, anh sẽ đột nhiên xuất hiện trong nhà của mình. Không được, cô tuyệt đối không cho phép chuyện như thế xảy ra. Nhân lúc Quan Triều Viễn tắm rửa, Tô Lam liền cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Giản Ngọc. Anh Ngọc, dạo này có thời gian không? Giản Ngọc trả lời rất nhanh. Sao thế, em yêu? Có phải nhớ anh rồi không? Xem ảnh một. Em yêu, em bức hoa hồng màu lục anh tặng cho em, anh sẽ đau lòng đó. Anh Ngọc, dạo này có thời gian không? Sao thế, em yêu? Có phải nhớ anh rồi không? Cuộc nói chuyện của hai người hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Hoa hồng màu lục. Anh nhìn thời gian kia, vừa khéo là thời gian anh đang đợi Tô Lam, thì ra không phải là người phụ nữ này lạc đường. Trong mắt Quan Triều Viễn xẹt qua tia lạnh lẽo. Vậy mà chủ động hẹn người ta gặp mặt. Tốt, rất tốt. Anh muốn xem cô có dám đi gặp người đàn ông khác không? Chương 380. Chương 380. Quan Triều Viễn cất điện thoại gì? Hả? Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, Tô Lam mở mắt ra. Cô có thể sinh con không? Đây là câu hỏi quái quỷ gì thế? Đương nhiên là có thể. Cô là phụ nữ, đương nhiên có thể sinh con. Chớp mắt, Quan Triều Viễn sốc chăn lên, trực tiếp đè Tô Lam dưới thân mình. Anh làm gì thế? Hai tay Tô Lam chống trước ngực Quan Triều Viễn. Cô vừa nói có thể. Tôi nói tôi có thể sinh con, không nói là có thể. Không làm tình, sinh con kiểu gì? Nói rồi, Quan Triều Viễn liền hôn lên môi Tô Lam. Đêm nay, lan qua lột lại, Quan Triều Viễn đưa Tô Lam bước vào một thế giới vui vẻ khác. Bên hai Tô Lam liên tục vang vắng lời của Quan Triều Viễn. Tô Lam, đừng phản bội tôi. Ngày hôm sau, tin đặc dệ gỉ ẩn thu mua quốc tế Tinh Hoàng chiếm đóng tất cả các đầu báo. Hơn thế, nhiều trang nói về tin Dạ Vân cậu hai của nhà họ Dạ đảm nhiệm vị trí CEO của quốc tế Tinh Hoàng. Vốn dĩ, sau mỗi đêm hội minh tinh, biểu hiện của các ngôi sao trên thảm đỏ cùng với các giải thưởng kỳ lạ sẽ là tiêu điểm tin tức của ngày hôm sau. Kết quả, lần này lại hoàn toàn không ngờ được, trước tin tức đặc dệ gỉ ẩn thu mua quốc tế Tinh Hoàng, hào quang của tất cả các ngôi sao đều ảm đạm thất sắc. Trong một đêm, từ một công ty sắp phá sản, quốc tế Tinh Hoàng nhảy vọt, trở thành một thành viên dưới trướng đặc dệ gỉ ẩn, coi như đã bám chắc vào đặc dệ gỉ ẩn, tương lai không thể ngờ được. Những ngôi sao từng ảo ảo rời khỏi Tinh Hoàng, bây giờ đều hối hận đến xanh ruột. Còn những người ở lại thật sự là cảm thấy vui mừng, trong tương lai, bọn họ nhất định sẽ được Tinh Hoàng nâng đỡ, nổi tiếng chỉ là chuyện ngày một ngày hai. Thật ra, Quan Triều Viễn để Dạ Bân đảm nhiệm CEO là có dụng ý khác. Con người Dạ Bân, ngoài mặt có vẻ là một công tử ăn chơi, nhưng trên thực tế, anh cực kỳ nhanh nhạy về mặt giải trí, nhìn người cũng rất chuẩn, lại thêm có một cái mồm khéo léo, giao Tinh Hoàng cho anh là cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, anh biết quan hệ của Quan Triều Viễn và Tô Lam, đương nhiên sẽ không lạnh nhạt với cô, hơn nữa anh và Tiêu Mạch Nhiên lớn lên cùng nhau, cũng sẽ không để Tiêu Mạch Nhiên chịu thiệt. Như vậy, Quan Triều Viễn không cần mất công quản lý bên phía quốc tế Tinh Hoàng nữa. Sau khi quay xong Âm Thanh Hoa Nở, Tô Lam mãi vẫn chưa có việc, cuối cùng cũng nhận được một tin tốt. Ma Tước Niết Bàn đang tìm nữ chính phim điện ảnh học đường, kể về câu chuyện N động viên cổ động, từ một học sinh nghèo khó không bắt mắt trở thành ngôi sao cổ động đứng trên trường thi đấu quốc tế. Z1 Độ đạo diễn là đạo diễn nổi tiếng Đỗ Viễn. Mặc dù tiếng tăm của Đỗ Viễn không bằng đạo diễn nổi tiếng thế giới Tê Nguyên Nghĩa, thế nhưng cũng coi như là có thể ngang hàng với đạo diễn Nghiêm Kha. Ông và Nghiêm Kha là sư huynh đệ đồng môn, điểm giống nhau giữa hai người chính là kỳ quặc, không hành xử theo lẽ thường. Chương 381. Chương 381. Bộ phim điện ảnh này công khai tìm nữ chính, đã có rất nhiều ngôi sao nữ đi thử máy, nhưng đều không đạt tới yêu cầu của Đỗ Viễn. Đỗ Viễn không muốn dùng thế thân, vì thế vai nữ chính này nhất định phải từng nhảy cổ động, cho dù chưa từng nhảy, ít nhất cũng phải xuất thân dân nhảy, bằng không không thể quay phim bình thường. Nhìn khắp cả giới giải trí, ngôi sao nữ hợp tuổi lại từng có kinh nghiệm nhảy cổ động, sợ là chỉ có Tô Nhược Vân và Tô Lam. Khi Tử Tinh Như đưa kịch bản cho Tô Lam, mắt cô cũng sáng lên. Chỉ xem phần giới thiệu đã khiến Tô Lam nhiệt huyết bừng bừng. Nhảy cổ động, sân vận động, kêu gào. Đó từng là giấc mộng tha thiết của cô. Chỉ tiếc là, chị Tinh Như, bộ phim đi gắng giành lấy, ảnh này, em nhất định sẽ cô Tử Tinh Như khẽ cười, tôi biết nhất định cô sẽ thích, tôi đã đọc qua kịch bản, nhân vật nữ chính của bộ phim này và quá khứ của cô rất giống nhau, cực kỳ có lợi với cô, thế nhưng, cạnh tranh rất lớn. Tô Lam lắc đầu. Cạnh tranh không lớn, nếu đạo diễn Đỗ Viễn muốn quay tốt, nhất định phải tìm thành viên đội nhảy cổ động chuyên nghiệp, nhảy cổ động và nhảy múa khác nhau, diễn viên biết nhảy máy không quay được. Cô nói không sai, hiện giờ đạo diễn Đồ Viễn đang tìm thành viên đội nhảy cổ động chuyên nghiệp, lúc trước có diễn viên từng học nhảy đến thử máy, kết quả không quá hài lòng, vì thế, hiện giờ Đồ Viễn chỉ muốn tìm thành viên đội nhảy chuyên nghiệp. Thế nhưng, nói đến đây, Tô Lam cũng ý thức ra gì đó. Vì thế, chị Tinh Như, đối thủ cạnh tranh của em là Tô Nhược Vân. Từ Tinh Như gật đầu. Tô Nhược Vân và Tô Lam giống nhau, từ nhỏ đã nhảy cổ động, từ khi học mẫu giáo, Tô Lam đã tham gia vào đội nhảy cổ động, Tô Nhược Vân bắt đầu muốn hơn. Hai người ở trong cùng một đội, Tô Lam luôn áp chế Tô Nhược Vân, thế nhưng, cuối cùng người đi Mỹ tham gia thi đấu và đoạt được giải lại là Tô Nhược Vân. Khi đó Tô Nhược Vân còn là đội trưởng, cũng chính vì dẫn đội đi Mỹ tham gia thi đấu và đoạt giải thưởng đầu tiên trong lịch sử nên cô ta mới một trận thành danh. Sắc mặt Tô Lam hơi ảm đạm. Nếu là Tô Nhược Vân, vậy phần thắng của em sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Tô Nhược Vân từng dẫn đội đi Mỹ thi đấu và đoạt giải, ở trong nước mọi người đều biết, vì thế Lam, đây là quay phim không phải thi đấu, phần thắng của cô và Tô Nhược Vân ngang nhau. Ngang nhau? Điều này lại khiến Tô Lam hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, hiện giờ độ nổi tiếng của Tô Nhược Vân rất cao, vừa quay xong phim điện ảnh của đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa, độ nổi tiếng đang chấm nóc, lại thêm trước kia cô ta có thành tích tham gia nhảy cổ động và đoạt giải, đây là sức nặng của cô ta. Thế nhưng cô ta có thiếu sót, diễn xuất không ổn, nghe nói ở trường quay đạo diễn Tề Nguyên Nghĩa rất không hài lòng với cô ta, suýt chút nữa đòi thay người, là do bên phía quốc tế nghệ tân cứng rắn chống đỡ. Về điểm này, Tô Lam đã sớm nghĩ tới. Chương 382. Sau khi Tô Nhược Vân nghỉ thi đấu nhảy cổ động thì mới học biểu diễn, thế nhưng học hơn một năm, khoảng thời gian đó, vì nhảy cổ động có đột phá, rất nhiều chương trình mời cô ta cũng bỏ không ít tiết học. Thật ra, xuất thân từ trường lớp đào tạo chuyên nghiệp chỉ là một phương diện quyết định diễn xuất của diễn viên, nếu như chịu học, cho dù chưa từng học qua trường lớp bài bản, diễn xuất cũng có thể nâng lên một tầm cao khá ổn. Chỉ tiếc là, Tô Lam đã xem hai bộ phim của Tô Nhược Vân, diễn xuất không có tiến bộ gì. Còn cô, vừa quay xong phim của đạo diễn Nghiêm Kha, cũng là phim Thanh Xuân Vườn Trường, lại nhận cái này thì cực kỳ phù hợp. Hơn nữa, tôi nghe nói đạo diễn Nghiêm Kha đã giới thiệu cô cho Đỗ Viễn, hai người bọn họ là sư huynh đệ đồng môn, mắt nhìn người đương nhiên cũng tương đương nhau, vì thế, cô và Tô Nhược Vân ngang nhau. Tô Lam gật đầu. Chỉ cần nắm được 5 phần thắng, cô đã thỏa mãn rồi. Hiện giờ điều tôi lo lắng là, Tô Lam nhìn về phía Từ Tinh Như. Chị Tinh Như, có gì chị cứ nói thẳng đi. Hiện giờ quốc tế nghệ tân đang nâng đỡ Tô Nhược Vân, mà hiện giờ Đỗ Viễn quay phim đang thiếu vốn, sợ là để giúp Tô Nhược Vân giành được vai này, quốc tế nghệ tân sẽ tăng thêm đầu tư, đến lúc đó chắc chắn Đỗ Viễn sẽ dao động. Lòng Tô Lam lại châm xuống. Lam, đừng nản lòng, việc là do người, chúng ta cố gắng là được. Tô Lam gật đầu, cầm kịch bản về nhà. Bộ phim này, cô rất muốn quay. Cả ngày, cô đều cầm kịch bản xem càng thích. Tối đến, Quan Triều Viễn về khá muộn, 11 giờ mới về. Vốn dĩ giờ này, Tô Lam đã sớm ngủ rồi, cô luôn ngủ rất sớm. Nhưng Quan Triều Viễn mở cửa ra liền thấy Tô Lam mở đèn đầu giường, đang cầm kịch bản xem rất đắm đuối. Đây là lần thứ hai cô xem kịch bản. Vì quá nhập tâm, Quan Triều Viễn đi vào, cô cũng không cảm nhận được. Quan Triều Viễn đi tới, dình lấy kịch bản của cô. Ma tước niết bàn. Chim sẻ còn có thể niết bàn. Tô Lam giật mình, lập tức giằng kịch bản lại. Đương nhiên, anh cho rằng chỉ có Phượng Hoàng mới có thể niết bàn sao? Dù sao tôi chỉ từng nghe Phượng Hoàng niết bàn, chưa từng nghe chim sẻ cũng có thể niết bàn. Quan Triều Viễn cởi áo khoác, treo lên mắc áo. Sao chim sẻ lại không thể niết bàn chứ? Có những người không có xuất thân tốt, nhưng thông qua cố gắng của bản thân, đứng trên vũ đài cao nhất. Quan Triều Viễn sững sờ, không nói gì, trực tiếp cởi quần áo trước mặt Tô Lam, thay sang đồ ngủ. Chương 383. Tô Lam lập tức lấy kịch bản chắn trước mắt mình. Lưu manh. Quan Triều Viễn đi tới, ngồi xuống cạnh giường Tô Lam. Cô muốn quay phim điện ảnh mới sao? Anh nói, cầm kịch bản lên, lần này động tác tay của anh dịu dàng hơn nhiều, Tô Lam không giành lại nữa. Còn chưa chắc nữa, chỉ là xem kịch bản trước, cụ thể đạo diễn có nhận tôi hay không còn chưa biết. Quan Triều Viễn nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của Tô Lam, lại nhìn phần giới thiệu kịch bản. Anh nhớ tư liệu của Tô Lam có viết cô từ nhỏ đã học nhảy cổ động. Cô từng học nhảy cổ động? Anh vờ như không biết. Tô Lam gật đầu, từ nhỏ tôi đã học, trước kia mẹ tôi nhảy cổ động, thế nhưng lúc đó, thời đại của bà có rất ít người nhảy cổ động, bà cũng không có cơ hội gì, về sau liền đặt hy vọng lên người tôi, bà hy vọng tôi có thể đi Mỹ tham gia thi đấu nhảy cổ động, đó là vũ đài mà dân nhảy cổ động chúng tôi thiết tha mong ước nhất. Quan Triều Viễn không trả lời, anh rất ít khi nghe thấy cô nhắc tới mẹ của mình. Ngoài ra, anh còn nghe được Mỹ. Nhớ là sau khi điều tra Tô Lam, Doãn Cẩn có nói, năm 16 tuổi cô từng đi Mỹ một lần, xem ra là có quan hệ với chuyện nhảy cổ động. Đẹp trai nhiều tỷ từ nhỏ tôi đã đoạt nhiều giải thưởng, về sau cũng giành được cơ hội đi Mỹ tham gia thi đấu, chỉ tiếc là, miếng ăn đến mồm rồi còn rơi mất. Tô Lam thở dài. Lúc đó, cô cực kỳ tuyệt vọng, cách giấc mơ của mình chỉ còn một bước, cô lại không còn cơ hội nào nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Khi chúng tôi đang chuẩn bị đi Mỹ thi đấu, tôi không cẩn thận ngã từ trên người bà sơ đỡ xuống, à, chính là xếp tháp, bên dưới có người đỡ, chúng tôi gọi là bà sơ đỡ, tôi là Fleur Lier, người làm động tác ở bên trên. Vì lo Quan Triều Viễn không hiểu, Tô Lam đặc biệt giải thích một chút. Bu lúc đó phối hợp có sai sót, tôi trực tiếp ngã từ trên cao xuống, chân chạm đất trước, thế là gãy xương. Tô Lam nhìn chân của mình, mãi cho tới tận bây giờ,
mỗi lần trời âm u mưa gió tôi đều có chút không thoải mái, sau lần đó, tôi liền giải nghệ.
Không cam tâm.
Đương nhiên không cam tâm rồi, mặc dù tôi không phải rất thích nhảy cổ động, là vì hoàn thành mơ ước của mẹ tôi, thế nhưng, khi anh cách ước mơ này chỉ còn một bước, đông có người nói với anh, cả đời này không còn hy vọng nữa, ai sẽ cam tâm chứ? Lúc đó tôi còn cực kỳ nghèo, còn đặc biệt để dành tiền đi Mỹ một chuyến, mặc dù không thể đứng trên sân khấu, để tôi đứng nhìn từ xa cũng được. Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tô Lam thật sự cảm thấy sống không bằng chết. May là, về sau, cô học biểu diễn, yêu nghề biểu diễn này. Thế nhưng, nhảy cổ động vẫn luôn là nỗi đau trong lòng cô. Tô Lam bỗng ngẩng đầu lên, phát hiện Quan Triều Viễn đang dùng đôi mắt màu lam đẹp hút hồn kia nhìn cô chăm chú. Cô bỗng đỏ mặt. Tự dưng nói những cái này với anh làm gì chứ? Chương 384.
Có phải hôm nay cô điên rồi không?
Được rồi, đừng nói nữa, đi ngủ. Tô Lam nằm xuống, đắp chăn. Quan Triều Viễn cũng không nói gì, mà sau khi Tô Lam đi vào giấc ngủ, anh gửi một tin hẹn chặt cho Dạ Bân.
Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, nhất định phải giúp Tô Lam giành được bộ phim Ma Tức Niết Bàn này.
Đợt mở. Tình cảm phát triển ngon như thế á?
Đã gọi Tô Lam rồi, Dạ Bân trả lời.
Giúp vợ tôi giành lấy bộ phim Ma Tức Niết Bàn.
Quan Triều Viễn đổi Tô Lam thành vợ tôi, Dạ Bân lập tức bị đả kích mạnh mẽ.
Khi Tô Lam biết đối thủ cạnh tranh của cô chỉ có Tô Nhược Vân, đương nhiên Tô Nhược Vân cũng biết đối thủ cạnh tranh của cô ta chỉ có một mình Tô Lam.
Vai diễn này, Tô Nhược Vân cũng chắc chắn giành được.
Tất cả mọi người đều biết cô ta từng là đội trưởng đội nhảy cổ động toàn quốc, cũng là người tạo nên lịch sử. Hiện giờ cô ta là diễn viên, bộ phim điện ảnh kể về vận động viên nhảy cổ vũ mà rơi vào tay người khác, mặt mũi cô ta biết vứt đi đâu chứ.
Ngoài ra, mọi người biết bộ phim này sắp quay, liên tiếp hô hào bên chế tác chọn Tô Nhược Vân. Nếu cô ta không được chọn, có lẽ sẽ khiến người khác cười đến rụng răng.
Vì thế, Tô Nhược Vân lùi lại tất cả sự kiện, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản, nhất định phải giành được vai diễn này.
Phòng làm việc Chí Viễn, đây là phòng làm việc cá nhân của Đỗ Viễn, gần đây muốn quay bộ phim điện ảnh này, ông cũng rất rối rắm.
Trợ lý của ông cũng nhăn mặt chau mày ở bên cạnh.
Đạo diễn Đỗ, ngài vẫn đang do dự gì thế?
Quốc tế Nghệ Tân đồng ý đầu tư 50 triệu, 50 triệu đó.
Có số vốn này, bộ phim này của chúng ta đã có kinh phí rồi, bằng không chúng ta kiếm đâu ra kinh phí chứ?
Tôi biết, thế nhưng diễn xuất của Tô Nhược Vân quả thật hơi.
Đến lúc đó ngài chỉ dạy cô ta tử tế, nể mặt số tiền kia.
Cá nhân tôi càng thích Tô Lam hơn, tôi đã xem mấy đoạn cắt trong phim của anh Nghiêm, diễn xuất của Tô Lam thật sự rất tốt.
Nếu cô ấy diễn, chắc chắn không có vấn đề gì.
Nhưng cô ấy không kéo được tiền đầu tư, hơn nữa, độ nổi tiếng của cô ấy cũng không bằng Tô Nhược Vân, còn do dự gì nữa chứ?
Đỗ Viễn lại thở dài từng hơi.
Thân là đạo diễn, có rất nhiều chuyện thật sự không làm sao được.
Mấy năm nay, phim Thanh Xuân rất kém thu hút, không kêu gọi được đầu tư, nhưng thật sự ông rất thích kịch bản này, hơn nữa, trong nước còn chưa có bộ phim điện ảnh nào kể về vận động viên cổ động, cũng coi như mở ra một thể loại mới.
Không có kinh phí, một bộ phim điện ảnh triển khai thế nào đây?
50 triệu, kinh phí cả bộ phim này căn bản là đã đủ.
Không bằng liền chọn.
Chương 385-390.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 385.
Đỗ Viễn đang định ra quyết định, điện thoại trong túi lại reo lên.
Là số lạ.
Alo, xin chào.
Tôi là Dạ Bân của Quốc tế Tinh Hoàng, đạo diễn Đỗ.
Sếp Dạ.
Chuyện Dạ Bân đảm nhiệm vị trí CEO của Quốc tế Tinh Hoàng, trong giới không ai không biết.
Tôi gọi để nghe ngóng xem, bên phía Quốc tế Nghệ Tân chuẩn bị đầu tư cho ông bao nhiêu tiền thế?
Dạ Bân đã sớm biết Quốc tế Nghệ Tân nhất định sẽ đầu tư để nâng đỡ Tô Nhược Vân.
50 triệu.
Có 50 triệu thôi hả? Tôi đầu tư cho ông 100 triệu, nữ chính của bộ phim điện ảnh này phải chọn Lam nhà chúng tôi, thế nào?
Đỗ Viễn vui mừng vì chuyện không ngờ được này, vốn ông đã có ý chọn Tô Lam.
Đầu tư 100 triệu, đủ rồi.
Vậy ông còn do dự gì nữa chứ?
Sếp Dạ, ngài đừng đùa, ngài nói thật chứ?
Đương nhiên là thật, Lam nhà chúng tôi muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn diễn xuất có diễn xuất, là đối tượng Tinh Hoàng dồn lực nâng đỡ, đến khi tuyên truyền cho phim, chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức. Ông cũng biết hiện giờ Quốc tế Tinh Hoàng dưới trướng Đặc Dệ Rị Ẩn, rửa cây to nhiều bóng mát, ngốc nghếch nhưng lắm tiền, không đúng, đẹp trai mà nhiều tiền.
Được, sếp Dạ, nếu ngài đồng ý đầu tư 100 triệu, vậy bộ phim này lập tức chọn Tô Lam.
Được rồi, quyết định vậy nhé.
Ngắt điện thoại, Đỗ Viễn cực kỳ vui mừng.
Dùng diễn viên mà ông chọn, còn hời được 50 triệu tiền đầu tư, ai chê bản phim nhiều tiền chứ?
Từ Tinh Như nhận được cuộc gọi của Đỗ Viễn rất nhanh, muốn Tô Lam để chống thời gian ra.
Nhận được điện thoại, đương nhiên Từ Tinh Như báo ngay tin tốt này cho Tô Lam.
Chị Tinh Như, nhưng còn chưa thử máy, sao lại quyết định rồi?
May là bên phía đạo diễn Nghiêm Kha giới thiệu em, đạo diễn Đỗ Viễn xem qua đoạn cắt, cực kỳ hài lòng, dù sao hai bộ phim đều là phim thanh xuân vườn trường, cũng không có gì đáng để thử cả.
Thế nhưng không phải bên phía Tô Nhược Vân đầu tư, sao?
Đỗ Viễn kêu gọi được nhà đầu tư khác, đừng nghĩ nhiều thế nữa, tôi đã nhận được điện thoại, chuyện này chắc là quyết định rồi, sắp tới câu nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng sức, để quay phim cho tốt.
Vâng.
Nhận được vai diễn mà mình khao khát, đương nhiên Tô Lam rất vui.
Thế nhưng, có một chuyện, trước khi quay phim cô vẫn cực kỳ lo lắng, đó chính là Giản Ngọc.
Quốc tế Nghệ Tân Tô Nhược Vân một lòng chờ đợi nhận được vai diễn này, nghĩ đến chuyện gần đây trên mạng có khá nhiều người nghi ngờ về diễn xuất của mình, cô ta còn lén mời giáo viên đến dạy riêng cho mình. Kết quả lại khiến cô ta nhận được một tin tan nát cõi lòng.
Chương 386.
nữ chính của bộ phim điện ảnh Ma Tức Niết Bàn quyết định là Tô Lam.
Vô dụng.
Không phải đã bảo các người dùng tiền đầu tư đập vào chỗ Đồ Viễn kia sao? Chút chuyện này cũng không làm xong. Chị Nhược Vân, thật sự không phải chúng tôi không muốn đập tiền đầu tư, chúng tôi đã nói với bên Đồ Viễn rồi, đầu tư 50 triệu, vốn bên kia đã giao động rồi, ai ngờ thoáng cái Quốc tế Tinh Hoàng đập vào 100 triệu.
Cái gì?
Tô Nhược Vân trợn mắt, Quốc tế Tinh Hoàng lại đập 100 triệu vì Tô Lam.
Cô ta không nghe nhầm chứ?
Vậy các người đập tiếp vào.
Vượt qua 100 triệu không phải là được rồi sao?
Người phụ trách cũng cực kỳ khó xử.
Chị Nhược Vân, kinh phí của công ty chị cũng biết đấy, hiện giờ Quốc tế Nghệ Tân của chúng ta nhiều người, cũng đang vào thế đi lên, có quá nhiều chỗ cần dùng đến tiền, đây cũng là vì chị muốn quay phim điện ảnh, bằng không, công ty chúng ta tuyệt đối sẽ không đầu tư 50 triệu vào cái phim điện ảnh đề tài thanh xuân này, đừng nói là 50 triệu, cho dù 10 triệu cũng sẽ không bỏ dẻo.
Đây cũng chính là vì Tô Nhược Vân, bằng không người phụ trách căn bản sẽ không để ý đến chuyện này.
Tô Nhược Vân không nói được lời nào nữa.
Cô ta cũng là một thành viên của Quốc tế Nghệ Tân, cô A cũng là vị hôn thê của Mộ Dung Dịch, cô ta cân nhắc vấn đề cũng cần cân nhắc nhiều mặt.
Bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân này hiển nhiên không thu lại vốn được.
50 triệu đã là tiền vốn nhiều nhất mà công ty có thể bỏ ra cho cô ta.
Thế nhưng, lẽ nào cứ để như vậy?
Xem ảnh một.
Tô Lam, chị và anh Dịch lén lút với nhau, tôi còn chưa tìm chị tính sổ. Hiện giờ, chị lại cướp vai diễn của tôi, nếu chị đã giáp tâm đối địch với tôi, vậy thì xin lỗi.
Khu giải bào mấy ngày nay, Tô Lam ngủ sớm dậy sớm, khi không có việc gì liền chạy bộ quanh khu nhà, rèn luyện sức khỏe, hoặc là tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Tất cả mọi thứ đều là vì chuẩn bị cho bộ phim.
Chiều nay, cô đang nghỉ trưa, điện thoại bỗng reo lên.
Em yêu, không làm phiền em ngủ chưa chứ?
Không phải em muốn gặp anh sao?
10 giờ tối nay, công trường khu Thiên Thủy, chờ em.
Chương 387.
Tô Lam thấy tin nhắn cũng giật mình.
Đến chuyện cô ngủ trưa mà anh cũng biết.
Rốt cuộc người đàn ông này ở chỗ nào chứ?
Xem ra chuyện này, cô không đi không được, nhất định phải cắt đứt với Giản Ngọc.
Thế nhưng, địa điểm người đàn ông này hẹn cũng quá kỳ lạ.
Công trường khu Thiên Thủy.
Nhưng nếu Tô Lam đã quyết định đi, cho dù là khu nghĩa địa, có lẽ cô cũng sẽ đến.
Thế nhưng, 10 giờ tối, cô lấy lý do gì để nói với Quan Triều Viễn để đi ra ngoài đây?
Đặc dễ ghi ân từ khi đọc được tin nhắn qua lại giữa Tô Lam và Giản Ngọc, Quan Triều Viễn liền cài thông báo tin nhắn. Một khi Tô Lam nhận được điện thoại hay tin nhắn điện thoại, bên phía anh sẽ đồng thời nhận được thông báo.
Quan Triều Viễn nghe được tiếng thông báo, lập tức cầm điện thoại lên.
Em yêu, không làm phiền em ngủ chưa chứ?
Không phải em muốn gặp anh sao?
10 giờ tối nay, công trường khu Thiên Thủy, chờ em.
Cuối cùng cũng gặp mặt rồi.
Nửa đêm canh ba, còn hẹn ở nơi như này, cô nam quả nữ, có thể làm ra chuyện gì chứ?
Quan Triều Viễn tức giận nhìn chằm chằm điện thoại, dường như hận không thể nhìn thủng một lỗ trên điện thoại.
Anh nhiều lần nhắc nhở Tô Lam, đừng phản bội anh.
Tô Lam cũng từng hứa với anh, tuyệt đối không phản bội.
Cô sẽ đi sao?
Khoảng một tiếng sau, Quan Triều Viễn gửi tin nhắn nhẹ chặt cho Tô Lam.
Tối nay tôi có cuộc họp tối, chắc là 11 giờ sẽ kết thúc, nếu muộn quá, tôi không về nhà ngủ nữa.
Tô Lam nhận được tin nhắn, phấn khích vô cùng.
Cô đang băn khoăn không biết tìm lý do nào để ra ngoài, vốn còn định khớp lời với Tô Kiêm Mặc, cô lấy lý do đi thăm Tô Kiêm Mặc, nhưng lại sợ Tô Kiêm Mặc bị kéo vào chuyện này.
Giờ thì hay rồi, Quan Triều Viễn họp đến 11 giờ, quay về còn cần một khoảng thời gian, cô và Giản Ngọc nói rõ ràng, vừa khéo có thể về kịp.
Ừ, tôi biết rồi, đừng mệt quá.
Tô Lam trả lời tin nhắn.
Nhìn trên màn hình, sự quan tâm giả dối của Tô Lam kia, Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy cực kỳ châm biếm.
Anh cố ý nói như vậy, anh muốn xem Tô Lam có lén lút giấu anh đi tìm người đàn ông khác không.
9 giờ tối.
Tô Lam thay một bộ quần áo thoải mái, cô lén lút trốn người giúp việc, đi ra ngoài.
May là giờ này, người giúp việc đều không còn chuyện gì nữa, hiện giờ ai cũng đều đã về phòng người nấy nghỉ ngơi.
Ở nơi khác,
Doãn Cẩn báo cáo lại với Quan Triều Viễn.
Chủ tịch Quan, phu nhân ra ngoài rồi, tự mình bắt xe đi.
Chương 388.
Quan Triều Viễn nắm chặt tay thành quyền.
Rất tốt, Tô Lam, thật sự cô rất giỏi.
Cô dám thật.
Theo sát cho tôi, cậu điều xe, tôi cũng qua đó.
Vâng, chủ tịch Quan Doãn Cẩn chỉ có thể nghe lệnh, cho dù anh rất muốn khuyên Quan Triều Viễn, đừng dùng cách như này, như vậy sẽ làm tổn thương đến tình cảm giữa hai người.
Nhưng nhìn khuôn mặt sắp bừng lửa giận của Quan Triều Viễn, anh không dám nói gì cả.
Công trường khu Thiên Thủy.
Vì đã rất muộn, công trường cũng đã nghỉ từ sớm, nơi đây rất yên tĩnh.
Lái xe taxi không hề muốn đến nơi này nên đã sớm thả Tô Lam ở bên đường.
Tô Lam lấy hết dũng khí đi thẳng vào.
Anh Ngọc, anh Ngọc,
anh có đó không?
Tô Lam nhìn xung quanh, tối om như mực, không nhìn rõ gì cả.
Một cô gái như cô đương nhiên là sợ hãi.
Không ai trả lời, cô liền rút điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Giản Ngọc.
Đột nhiên, dường như có một trận gió thổi qua, cô lại ngước mắt nhìn, Giản Ngọc đã xuất hiện trước mặt cô.
Chào em yêu.
Vẫn là áo khoác ngoài hiên ngang như trước.
Giản Ngọc cầm một bó hoa hồng màu lục, túi người cực kỳ ga lăng, đưa hoa hồng cho Tô Lam.
Tô Lam chỉ đành nhận hoa.
Anh Ngọc, hôm nay em đến tìm anh, là vì...
Suýt.
Giản Ngọc đặt ngón tay lên giữa môi, ra hiệu Tô Lam đừng nói tiếp.
Em yêu, em bị người khác bám đuôi mà cũng không biết sao.
Bám đuôi.
Nói đến bám đuôi, Tô Lam lập tức trở nên căng thẳng.
Giản Ngọc lấy điện thoại gọi đi, điện thoại của Tô Lam reo lên.
Anh gọi điện thoại cho em làm gì?
Nghe máy.
Tô Lam cảm thấy kỳ lạ, hai người đứng đối diện, sao còn cần gọi điện thoại chứ? nhưng cô vẫn nghe máy. Được rồi, bám đuôi lâu như thế, không mệt sao? Ra đây đi. Tô Lam càng cảm thấy kỳ lạ, Giả Ngọc đang nói chuyện với ai chứ? Ngay khi Tô Lam đầu góc mù mờ, xung quanh bỗng có tiếng động. Vài chiếc xe cùng khởi động, lái về phía bên này. Tiếng động cơ xe hơi rầm rầm thể hiện rõ ràng tính năng tốt của chúng. Ở nơi vắng vẻ như này, âm thanh kia cực kỳ lớn. Chương 389. Tô Lam nhìn về phía phát ra âm thanh kia. Giả Ngọc Vân không có chút vẻ sợ hãi nào, ngược lại trên mặt luôn mang ý cười. Anh Ngọc, đây là có chuyện gì thế? Tô Lam không hề nghĩ rằng người ở đây sẽ là Quan Triều Viễn, dù sao lúc chiều Quan Triều Viễn nói với cô, tối nay anh phải họp, sẽ về rất muộn, cô không hề nghi ngờ gì. Có chuyện gì, đương nhiên phải hỏi người đàn ông trên giấy đăng ký kết hôn của em rồi. Anh nói Quan Triều Viễn sao? Tô Lam lắc đầu, không thể nào, tối nay anh ấy phải họp, nói là có khả năng tối không về. Giả Ngọc cười lắc đầu, em yêu, em thật sự vẫn rất ngây thơ đáng yêu. Đang nói, xe đã tiến gần sát bọn họ. Người trong xe vai nghiêm đi xuống, một dáng người cường tráng. Có người mở cửa chiếc xe đi đầu tiên, một dáng người cao gầy đi xuống. Nếu không phải là chiếc khuyên thai đá xạ phải màu lam sáng lấp lánh bên thai trái của anh, Tô Lam căn bản không nhận ra người này chính là Quan Triều Viễn. Thật sự là anh. Tô Lam không dám tin, nhìn người đàn ông trước mặt, anh nói họp cái gì đều là giả dối. Theo dõi cô mới là sự thật. Dường như Tô Lam chịu đựng sự trêu đùa gì cực to lớn. Đôi mắt màu lam của Quan Triều Viễn sâu không thấy đáy, anh nhìn Tô Lam và Giả Ngọc đứng cạnh nhau, mày liền nhíu chặt lại. Tô Lam, qua đây cho tôi. Giọng nói trầm khàn của anh vang lên trong không gian hoang vắng này, giống như âm thanh phát ra từ địa ngục. Anh như này, cực kỳ đáng sợ. Anh theo dõi tôi. Tô Lam tiến về phía trước một bước, không hề đi tới bên cạnh Quan Triều Viễn theo lời của anh. Giả Ngọc lại duỗi tay khoác lên vai Tô Lam. Giọng nói yếu ớt truyền tới tai cô. Em yêu, nếu anh đoán không nhầm, nhất định điện thoại của em bị người khác cài vào hệ thống theo dõi, tất cả đối thoại của anh và em đều bị người nào đó thấy rõ rành rành. Thật vậy sao? Tô Lam trừng mắt tức giận, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Quan Triều Viễn gầm lên, không để ý đến Tô Lam. Giả Ngọc đứng bay, hai tay duỗi ra, trực tiếp kéo Tô Lam ôm vào trong lòng. Nếu tôi không làm thế thì sao? Tô Lam bị sức mạnh bất chợt kéo vào trong lồng ngực săn chắc của Giả Ngọc, cô nhìn Giả Ngọc ở phía sau, lập tức hất tay anh ta ra. Đừng như vậy, anh Ngọc. Nên thế nào, không nên thế nào, Tô Lam vẫn hiểu rất rõ. Giả Ngọc thấy Tô Lam vùng vẫy liền buông tay ra. Chương 390. Được, em yêu. Dáng vẻ nghe theo Tô Lam. Anh có tin anh còn gọi thêm cái cách xưng hô buồn nôn kia thêm một lần nữa, tôi sẽ biến ngày này năm sau thành ngày giỗ của anh không? Quan Triều Viễn nghiến chặt răng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Người đàn ông này vẫn không biết giữ ý chút nào trước. Mà anh như trước, liều lĩnh quá rồi. Mở miệng là một câu em yêu, anh và Tô Lam còn chưa từng xưng hô thân mật như vậy bao giờ. Giả Ngọc cười sáng lạ. Anh hao tâm tốn sức dẫn tôi đến đây, không phải là hy vọng tôi sửa cách xưng hô thôi chứ? Ánh mắt của Giả Ngọc dừng trên người Tô Lam, em yêu, em có biết không? Người hôm nay hẹn em không phải là anh, mà là anh ta. Tô Lam quay đầu nhìn Giả Ngọc, hai người đàn ông này kẻ tung người hứng, rốt cuộc là đang làm cái gì thế? Vừa rồi có phải tôi nói nếu anh còn gọi cách gọi buồn nôn kia một lần nữa, tôi sẽ biến ngày này năm sau thành ngày giỗ của anh không? Giả Ngọc nghiêng đầu. Hả? Vậy sao? Tôi không nghe thấy, hay là anh nói thêm lần nữa? Vẫn là thái độ bỡn cợt của anh ta, khiến Quan Triều Viễn đẩy đến bến mở bùng nổ tức giận. Tay của Quan Triều Viễn từ từ giơ lên. Anh có muốn ngày này năm sau thành ngày giỗ của anh không? Quan Triều Viễn nghiến chặt răng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. Người đàn ông này vẫn không biết giữ ý chút nào trước mặt anh như trước, liều lĩnh quá rồi. Mở miệng là một câu em yêu, anh và Tô Lam còn chưa từng xưng hô thân mật như vậy bao giờ. Giả Ngọc cười sáng lạ. Anh hao tâm tốn sức dẫn tôi đến đây, không phải là hy vọng tôi sửa cách xưng hô thôi chứ? Ánh mắt của Giả Ngọc dừng trên người Tô Lam, em yêu, em có biết không? Người hôm nay hẹn em không phải là anh, mà là anh ta. Tô Lam quay đầu nhìn Giả Ngọc, hai người đàn ông này kẻ tung người hứng, rốt cuộc là đang làm cái gì thế? Vừa rồi có phải tôi nói nếu anh còn gọi cách gọi buồn nôn kia một lần nữa, tôi sẽ biến ngày này năm sau thành ngày giỗ của anh không? Giả Ngọc nghiêng đầu. Hả? Vậy sao? Tôi không nghe thấy, hay là anh nói thêm lần nữa? Vẫn là thái độ bỡn cợt của anh ta, khiến Quan Triều Viễn đẩy đến bến mở bùng nổ tức giận. Tay của Quan Triều Viễn từ từ giơ lên. Tô Lam trợn trừng mắt nhìn Quan Triều Viễn. Không được. Cô lập tức đứng ra, đừng như vậy. Tôi về nhà với anh. Chương 391-395. Chương 391. Tô Lam biết, mặc dù dáng người Quan Triều Viễn rất đẹp, không chút mỡ thừa, cơ thịt cũng cực kỳ săn chắc, thế nhưng, suy cho cùng anh cũng chỉ thể hình mà thôi, căn bản không thể là đối thủ của Giản Ngọc. Mặc dù cô cũng không phải rất hiểu Giản Ngọc, thế nhưng, người đàn ông này luôn thoát ẩn thoát hiện, thân thủ không tầm thường. Sao Quan Triều Viễn có thể là đối thủ của Giản Ngọc chứ? Thế nhưng, cảnh này trong mắt Quan Triều Viễn, lại giống như Tô Lam đang bảo vệ cho Giản Ngọc. Em yêu, em lo lắng anh sẽ bị thương sao? Cảm ơn sự quan tâm của em. Giản Ngọc lại lập tức bổ sung thêm một câu. Anh Ngọc, anh đừng nói gì nữa. Coi như em xin anh đấy. Ánh mắt tức giận của Quan Triều Viễn lướt qua Tô Lam. Cô đi ra cho tôi. Tôi xử lý anh ta xong sẽ xử lý cô sau. Em yêu, em vẫn nên cách xa một chút, nhỡ lát nữa làm em bị thương, anh sẽ đau lòng đấy. Giản Ngọc khẽ đẩy Tô Lam về phía sau lưng mình. Các người lùi về sau 200 mét. Quan Triều Viễn ra lệnh. Chủ tịch Quan. Làm theo lời tôi nói. Vâng. Doãn Cẩn lập tức ra lệnh cho mọi người lùi về phía sau, để lại cho hai người một không gian đủ rộng, nhưng bọn họ lại không nhìn thấy gì cả. Quan Triều Viễn lập tức ra tay. Tô Lam vội vàng lùi về sau vài bước, lo lắng nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau. Vượt ngoài dự đoán là, mỗi chiêu của Quan Triều Viễn lại rất chuyên nghiệp, ngang tài ngang sức với Giản Ngọc, không phân thắng bại. Trận đánh này, trong lòng Tô Lam cũng rối rắm. Quan Triều Viễn hy vọng Giản Ngọc bị thương, bất thua, cuối cùng đều là cô bị thiệt. Các người mau dừng tay. Bất luận các người ai thắng ai thua, đều không có quan hệ gì với tôi. Tôi không phải là một món hàng, không thể trở thành đồ giao dịch của các người. Tô Lam tức giận gầm lên. Thế nhưng, dường như hai người đều không nghe thấy, tiếp tục đánh nhau. Đã qua rất lâu, hai người vẫn chưa phân thắng bại như trước. Ngay lúc này, Quan Triều Viễn bỗng thấy một tia sáng lạnh. Dao găm. Người đàn ông này lại bắt đầu dùng vũ khí. Đúng là bị hủy. Dao găm của Giản Ngọc đâm về phía Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn biết bản thân tuyệt đối không thể bị đâm trúng, bằng không, máu màu lam chảy ra. Từng chiêu của Giản Ngọc đều chí mạng. Anh ta không hề giữ lại chút gì. Chương 392. Quan Triều Viễn cũng cực kỳ ngạc nhiên, tốc độ và sức mạnh của anh đều hơn mấy lần so với loài người, theo lý mà nói, anh có thể không tốn chút sức nào mà đánh thắng Giản Ngọc. Thế nhưng, vì sao lại như thế? Ngay khi Quan Triều Viễn hơi xuất thần, dao găm của Giản Ngọc liền đâm mạnh về phía trái tim của anh. Vẫn may Quan Triều Viễn phản ứng nhanh, anh thuận thế tránh đi, dao găm sượt qua cánh tay anh. Ngay khoảnh khắc này, dường như Giản Ngọc phát hiện điều gì đó không đúng lắm. Quan Triều Viễn thấy anh ta hơi ngẩn ngơ, bay lên đạp một cước lên ngực Giản Ngọc. Giản Ngọc vừa thất thần liền bị đá bay, ngã lên mặt đất rồi trượt dài khoảng 7-8 mét. Sức mạnh này, tốc độ này. Giản Ngọc phun một ngụm máu, anh ôm lấy vị trí bị đánh trúng trên ngực mình, nằm trên mặt đất. Khóe môi của Quan Triều Viễn khẽ dương lên, ngay khi anh tiến lên phía trước vài bước, Tô Lam đông chắn trước mặt anh. Anh đã thắng rồi. Đủ rồi. Đừng đánh nữa. Trước sự ngăn cản của Tô Lam, Quan Triều Viễn càng thêm tức giận. Tránh ra. Cứ phải gây ra án mạnh, anh mới chịu dừng tay sao? Anh đã thắng rồi, tôi đi theo anh, sau này anh Ngọc sẽ không dây dưa với tôi nữa, đúng không? Tô Lam nghiêng đầu nhìn Giản Ngọc. Em yêu, em nói sai rồi, hai người bọn anh đã nói rõ, một sống một chết, anh chưa chết, anh ta chưa thắng cả miệng Giản Ngọc làm máu, nhưng vẫn không ngăn được. Khóe miệng nết lên của anh ta. Tô Lam hung dữ trừng mắt nhìn anh ta, tên đàn ông này đang tìm cái chết sao? Tránh ra cho tôi. Quan Triều Viễn hung dữ trừng mắt nhìn Tô Lam. Tô Lam nhìn vào đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Quan Triều Viễn, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng, cô không muốn Giản Ngọc chết, càng không muốn Quan Triều Viễn giết người. Mặc dù Quan Triều Viễn quyền thế ngập trời, nhưng dù sao giết người cũng là phạm pháp. Cô lấy hết can đảm ôm chặt lấy Quan Triều Viễn. Coi như tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa. Nếu là trước kia, cái ôm này của Tô Lam có lẽ sẽ khiến Quan Triều Viễn lay động. Thế nhưng, lúc này, chỉ càng khiến anh thêm tức giận. Buông ra. Quan Triều Viễn gầm lên. Xin anh. Quan Triều Viễn cụp mắt nhìn người phụ nữ trong lòng mình, nắm đấm bông bông lỏng. Tô Lam cho rằng cách của mình có hiệu quả, vì cô thấy nắm đấm của Quan Triều Viễn đã bông lỏng. Chương 393. Anh đồng ý Tô Lam bông lỏng cánh tay mình, ngước mắt nhìn Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn hất Tô Lam ra, hừ một tiếng, đi về phía xe. Tô Lam vừa xoay người, Giản Ngọc đã không thấy đâu nữa. Người đàn ông này bị thương nặng, vậy mà vẫn có thể rời đi không một tiếng động. Tô Lam xoay người lại, lập tức đuổi theo Quan Triều Viễn. Thì ra không phải là vì cô cầu xin mà anh lay động, mà là vì khi cô ôm Quan Triều Viễn, Giản Ngọc đã chạy mất. Quan Triều Viễn ngồi vào trong xe, khi Tô Lam đang định lên xe. Ngồi phía sau. Tô Lam sững sờ. Vâng. Cô không nói gì, ngồi vào chiếc xe phía sau. Sắc mặt Quan Triều Viễn đen sì, anh gọi lái xe hạ tấm chắn xe xuống, phía sau chỉ còn một mình anh. Thời lớp áo ngoài, một vết thương mảnh nhỏ lộ ra trước mắt anh. Anh xé một miếng vải từ áo sơ mi, băng bó vết thương lại. Vẫn may, trời quá tối, không ai nhìn thấy. Tô Lam ngồi trong chiếc xe phía sau, trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Cô không biết là, đối với cô mà nói, cuộc chiến bắt đầu từ khoảnh khắc cô vừa bước chân vào nhà. Giản Ngọc ôm vết thương ở ngực, máu ở khóe miệng đã khô, bước chân của anh ta dần dần trở nên loạng choạng. Nếu không phải Tô Lam ôm lấy Quan Triều Viễn giúp anh ta thoát thần, sợ là hôm nay anh ta đã phải chết trong tay Quan Triều Viễn. Thế nhưng, anh ta tin mắt của mình sẽ không nhìn nhầm. Cuối cùng cũng tìm được vị trí có thể nghỉ ngơi một lát, anh ta lấy dao găm ra. Mượn ánh sáng của mặt trăng, anh ta nhìn rất rõ. Trên dao găm có một vết rất mảnh. Giản Ngọc dùng ngón tay khẽ lướt qua dao găm, rồi lấy đèn tin chiếu vào ngón tay mình. Dịch thể màu lam. Anh ta không thể không nghĩ ngờ gì. Khu giải Bắc Quan Triều Viễn là người đầu tiên vào nhà, Tô Lam ngồi ở xe sau, chậm hơn anh một bước. Xe đưa bọn họ quay lại, toàn bộ rời khỏi đây. Vừa vào cửa, trong khoang mũi của Quan Triều Viễn đều là mùi hương nồng nặc, đập vào mắt toàn là hoa tươi sáng lạ. Từ lần trước Tô Lam bàn bạc với anh chuyện có nên bức hoa hồng màu lục của cô đi không, anh đã sai người cứ mỗi tuần lại đưa hoa tươi đến một lần, đến mức trong nhà luôn cắm đầy hoa tươi. Nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy tất cả những thứ này đều là uổng công. Tất cả sao lại trướng mắt đến thế? Quan Triều Viễn nhấc chân, đặt vào bình hoa lớn ở trước kia, choang một tiếng, bình hoa rơi xuống đất, vỡ thành mảnh nhỏ. Chương 394. Anh cứ đến nơi nào, bình hoa liền vỡ hết đến đấy. Khi Tô Lam vào cửa, trong phòng toàn là tiếng loang choang. Ba người giúp việc câm như hến, không ai dám nói gì, cứ đứng ở một bên. Đến Như Ý cũng biết chủ nhân đang cáu kỉnh, trốn vào trong chuồng chó của nó, yên lặng nằm ở đấy, không dám động đậy. phòng khách rất nhanh trở thành biển mảnh vỡ, nước trong bình hoa đổ ra, ướt hết cả sàn, hơn nữa toàn bộ hoa tươi đều rơi xuống mặt đất. Không lâu sau, trong phòng khách một mảnh lộn xộn. Quan Triều Viễn vẫn chưa chút giận xong, anh lên tầng, tiếp tục tìm kiếm nơi có hoa tươi. Tô Lam cẩn thận dẫm lên mảnh vỡ và hoa tươi, đi lên theo anh. Quan Triều Viễn đang phát điên trong phòng ngủ. Hoa trong phòng ngủ do Tô Lam tự mình bày ra, bình hoa cũng là do cô tự chọn. Quan Triều Viễn lại không có chút thương hại nào, đi tới, cầm lên. Choang. Vỡ thành mảnh vụn. Hoa và nước bắn tung tóe. Nước bắn lên người Tô Lam. Lúc này, cô không thể chịu đựng được người đàn ông tính tình nóng nảy này được nữa. Anh vừa theo dõi cô, vừa lời ngon tiếng ngọt lừa cô. Lúc này, lại ra vẻ oai phong trong nhà. Quan Triều Viễn, anh đủ rồi. Anh điên rồi. Quan Triều Viễn nhanh chóng quay người lại, ánh mắt hung ác lướt qua Tô Lam. Tô Lam sững sờ. Đợt mờ tôi bị điên đấy. Quan Triều Viễn gầm lên với Tô Lam. Bị điên thì đi chưa đi. Tô Lam ra sức hét rát họng đối chọi lại với Quan Triều Viễn. Bệnh vào xương cốt, không thể cứu chữa. Giọng của Quan Triều Viễn cao hơn Tô Lam. Không nên đối thoại như này chứ. Tô Lam cạn lời, không biết nên nói tiếp cái gì. Vì tức giận, lồng ngực Quan Triều Viễn phập phồng lên xuống. Tôi biết rõ cô có một người bạn trai yêu nhau 5 năm, tôi rõ tôi có một người yêu thầm chỉ trung tình với một mình cô, tôi biết rõ cô ở bên cạnh tôi là vì em trai cô, nhưng đời mờ tôi vẫn yêu cô, Tô Lam. Quan Triều Viễn tôi quả thật điên rồi. Mờ tôi điên không nhẹ. Quan Triều Viễn gầm lên. Không có chút báo hiệu trước nào. Chương 395. Tô Lam ngây người nhìn Quan Triều Viễn. Anh nói, anh yêu cô. Tô Lam không hề chớp mắt nhìn Quan Triều Viễn. Người đàn ông trước mắt này, đôi mắt màu lam, phủ lên một lớp đỏ tươi. Lớp màu đỏ tươi kia thể hiện rõ anh đang tức giận đến mức nào. Tôi nói cho cô biết, Tô Lam, ai dám cướp đồ của Quan Triều Viễn tôi, nhất định tôi sẽ khiến hạng ta chết không có chỗ chôn, nhưng rõ ràng tôi biết cô và người đàn ông. Kia 5 lần 7 lượt liên hệ với nhau, nhưng lại không bóc trần cô. Toàn bộ là vì tôi yêu cô. Mà tôi lại yêu một người phụ nữ như tôi. Sự nhẫn nại của Quan Triều Viễn đã đến cực hạn. Khoảng thời gian này, anh và Tô Lam ở bên nhau rất hòa hợp, không nguyện ý bóc trần chuyện Tô Lam và Giảng Ngọc lén lút qua lại với nhau, thứ nhất là vì thăm dò xem quan hệ của hai người thân mật đến mức nào, thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, anh không nguyện ý phá vỡ quan hệ hài hòa vừa được duy trì giữa anh và Tô Lam. Anh hy vọng khi anh liên tục nhắc nhở Tô Lam đừng phản bội, cô có thể tự giác đoạn tuyệt quan hệ với Giảng Ngọc. Chỉ tức là, đối mặt với cách thổ lộ điên cuồng của Quan Triều Viễn, Tô Lam hoàn toàn sững sờ. Quan Triều Viễn thấy phản ứng của Tô Lam, lướt thẳng qua cô, đi ra ngoài. Không lâu sau, dưới tầng truyền đến tiếng khởi động xe ầm ầm, Quan Triều Viễn lái chiếc xe thể thao của anh rời đi. Tô Lam đờ ra hoàn toàn. Mục Nhiễm Tranh nói đúng, Quan Triều Viễn thật sự đã yêu cô rồi. Nhưng sao anh lại yêu cô chứ? Sau khi Quan Triều Viễn rời đi, Dì Phương và Lê Hoa lập tức bắt đầu thu dọn phòng khách, Triệu Ni Ni nói khấy một hồi, quay về phòng của mình ngủ. Tô Lam đóng cửa phòng lại, nằm trên giường, nhưng lại chằn trọc không ngủ được. Hát thổ, anh ngủ chưa? Tô Lam quả thật không ngủ được, liền gửi tin nhắn cho Mục Nhiễm Tranh. Ôi trời ơi, không phải là nhớ ông đây nên không ngủ được chứ? Được, trả 5 đồng tôi nói chuyện với cô rất nhanh. Tô Lam liền nhận được tin trả lời. Anh đoán đúng rồi. Ha ha, trên thế giới này có chuyện gì mà tôi không đoán được chứ? Không đúng, tôi đoán đúng cái gì? Chuyện anh bảo chú anh yêu tôi. Đợt mờ. Chú tôi thổ lộ rồi. Coi như thế, mặc dù tình cảnh hơi kịch liệt, nhưng quả thật anh ấy nói như thế, anh nói xem sao anh ấy lại yêu tôi chứ? Vậy mà anh ấy lại yêu tôi. Mục Nhiễm Tranh nhìn dòng chữ trên màn hình, có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tô Lam đang rối rắm thế nào. Đồ ngốc, yêu cô thì sao chứ? Lẽ nào yêu cô không phải là chuyện bình thường sao? Chương 396-400. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 396. Cái gì gọi là vậy mà chứ? Nói như tiểu cô rất kém cỏi vậy. Anh mới kém cỏi ý, tôi chỉ cảm thấy rất không hiểu nổi, người đàn ông như chú anh lẽ nào không nên thích loại phụ nữ đó sao? Xin hỏi, cô nói loại phụ nữ đó là loại phụ nữ nào? Chính là, tôi không nói rõ được, dù sao không phải là loại phụ nữ như tôi, ít nhất phải là loại có dáng người cực đẹp, có vẻ bề ngoài. Vì thế, chú ấy sẽ không yêu loại phụ câu ngực phẳng như cô sao? Cút. Xem ảnh một. Cũng chưa từng biết thì ra yêu một người lại là chuyện đau khổ thế này. 8 phút trước, điện thoại nhắc nhở anh sáng nay có cuộc họp. Anh chuẩn bị về công ty, trên đường, điện thoại lại reo lên. Anh lập tức cầm lên, còn tưởng là Tô Lam, dù sao anh cũng ra ngoài suốt cả đêm. Kết quả, không phải. Alo, mẹ. Sao thế, con yêu, nghe giọng của con hình như có chút thất vọng. Không có, mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì thế? Gần đây con bận lắm sao? Con quên rồi à, mấy tháng trước mẹ có tìm con nói mấy hôm nữa sẽ quay về, mãi đến tận giờ đến cuộc điện thoại con cũng không gọi, Mục Chỉ Huyên trách mắng, giống như đang làm nũng với con trai. Lần trước vội vàng tạm biệt, mãi đến tận giờ mà đến một cuộc điện thoại cũng không có, quả thật bà cũng hơi giận con trai. Mẹ, xin lỗi, gần đây con. Tinh thần và sức lực đều kiệt quệ. Được rồi, lúc nào con có thể quay về? Dường như Mục Chỉ Huyên đang hạ thông điệp cuối cùng. Quan Triều Viễn há miệng, không nói thành lời. Chương 397. Có lẽ, quả thật anh và Tô Lam tách ra một đoạn thời gian, gần đây anh làm việc đều cực kỳ mất bình tĩnh, nên bình tĩnh lại một chút. Ngày mai con về. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ngày mai muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn. Bỏ đi, mẹ, tay nghề nấu ăn của mẹ. Chắc là cũng chỉ có bố anh chịu được. Gần đây tay nghề nấu ăn của mẹ tiến bộ rất nhiều, bố con cũng khen mẹ mấy lần rồi. Vẻ mặt Quan Triều Viễn rất bất đắc dĩ, bà nấu thành cái dạng gì, bố anh còn không khen sao. Mẹ tự liệu rồi làm nhé, chờ con nha, con trai. Ngắt máy, Quan Triều Viễn thầm thở dài một hơi, quay về công ty. Mãi đến khi trời sáng Tô Lam mới ngủ, đến khi tỉnh lại đã là buổi trưa. Phòng khách đã được thu dọn sạch sẽ. Dì Phương thấy cô ngủ dậy, lập tức gọi cô ăn trưa. Khi ăn trưa trong phòng khách, Tô Lam thấy dì Phương ôm một bộ vest màu đen đi, không lâu sau lại quay lại. Phu nhân, vest của ông chủ rách rồi, còn cần không? Rách rồi. Tô Lam còn nhớ tối qua Quan Triều Viễn mặc chính là bộ vest này, lẽ nào lúc đánh nhau bị rách? Đúng vậy, tôi tưởng là còn lành, vừa định đặt, lại phát hiện rách một góc, cô nhìn xem. Dì Phương đưa góc bị rách tới trước mặt cho Tô Lam xem. Ở trên cánh tay, có một vết rách. Vết rách kia rất gọn gàng, không giống như bị kéo rách, mà giống như bị lưỡi dao cắt rách. Vứt đi, chắc chắn anh ấy không cần nữa đâu. Vâng. Tô Lam nghĩ kỹ, lẽ nào tối qua Giản Ngọc dùng dao? Vì cô cách xa, căn bản không nhìn rõ ràng, nếu thật sự là như vậy, không khỏi là bị ổi quá rồi. Không đúng, quần áo bị cắt rách một vết dài như này, vậy Quan Triều Viễn có bị thương không? Cô quyết định tìm Quan Triều Viễn nói chuyện tử tế, qua một đêm, chắc là đã bình tĩnh rồi. Nếu anh thật sự bị thương, là người vợ, ít nhất cô cũng nên quan tâm một chút. Hơn nữa, cô cũng muốn giải thích, tối qua thật ra cô muốn bảo Giản Ngọc triệt để từ bỏ, chỉ là Quan Triều Viễn xuất hiện quá sớm, cô còn chưa kịp nói gì. Ăn chưa xong, tiện thể Tô Lam làm một ít bánh quy, cầm tới cho Quan Triều Viễn. Cô cũng không biết vì sao lại làm như thế. Đến đặc dệ ghi ẩn, Tô Lam vẫn đi cửa sau, đi thẳng lên tầng. Vừa khéo gặp Doãn Cẩn. Thư ký Doãn, anh ấy ở đây không? Phu nhân, cô nói chủ tịch Quan à, anh ấy đi công tác rồi, cô không biết sao? Chương 398. Đương nhiên cô không biết. Giờ thì thật lúng túng, thân là quan phu nhân, cô lại không biết chồng mình đã đi công tác. Doãn Cẩn cũng cảm thấy hơi lúng túng. Chủ tịch Quan đi khá gấp, có lẽ chưa kịp nói với phu nhân. Tô Lam cười lúng túng. Vậy khi nào anh ấy về? Đi công tác cũng phải là chuyện vài ba ngày, chắc là sẽ không quá lâu. Chắc là khoảng một tháng. Một tháng á? Lâu như vậy sao? Đúng vậy, lần này chủ tịch Quan phải đi rất nhiều nước, vì thế sẽ hơi lâu. Phu nhân, có chuyện gì cô trực tiếp liên lạc qua điện thoại với chủ tịch là được. Tô Lam gật đầu, ừ, đúng rồi, tối qua có phải anh ấy bị thương rồi không? Bị thương? Doãn Cẩn lắc đầu, không có, hôm nay thấy chủ tịch Quan vẫn bình thường, anh ấy không bị thương. Vậy thì tốt. Xem ảnh hai. Lam và Mục Nhiễm tranh phối hợp một chút, dù sao Tô Lam cũng không có lịch trình gì, liền đồng ý. Mùng 10 tháng sau vừa khéo rơi vào kỳ nghỉ dài Hoàng Kim, là thời cơ tốt nhất để lên sóng phim điện ảnh, thế nhưng rất nhiều phim điện ảnh cũng nhắm trúng kỳ nghỉ dài này, vì thế phim điện ảnh lên sóng trong khoảng thời gian này rất nhiều, kín mít. Để có thể chen lên sóng vào kỳ nghỉ dài Hoàng Kim này, Niết Bàn của đạo diễn Tê Nguyên Nghĩa cũng lên sóng trước 2 tháng. Bộ phim Niết Bàn này là một bộ phim võ thuật, có rất nhiều cảnh đánh nhau, tuyến tình cảm cũng rất đầy đủ, nghe nói Tê Nguyên Nghĩa còn có điểm đột phá, thêm vài cảnh gây cười, có thể nói đây là bộ phim điện ảnh có phạm vi đối tượng đón xem rộng rãi, già trẻ đều phù hợp, rất thích hợp cả nhà cùng đi xem. Chương 399. Ngược lại, từ đề tài đến diễn viên, âm thanh hoa nở đều không bằng Niết Bàn, phạm vi đối tượng đón xem vốn đã hẹp, diễn viên nổi tiếng ngoài Mục Nhiễm tranh cũng không còn đảm bảo phòng vé nào nữa. Vì thế, người khác đều cực kỳ không coi trọng bộ phim điện ảnh này, thậm chí có người còn nói bộ phim này mà lấy được vài chục triệu lượt xem là đã phải cảm ơn trời đất rồi. Bất luận người khác nói thế nào, Tô Lam và Mục Nhiễm tranh đều cố hết sức tuyên truyền. Tiếc rằng ngân sách có hạn, nơi tổ chức hoạt động tuyên truyền cũng cực kỳ đơn giản, người hâm mộ của Mục Nhiễm tranh kháng nghị ầm ầm, đều cảm thấy bộ phim điện ảnh này hỏng rồi. Hôm đó lại chạy tới một nơi khác, không khí ở hiện trường gần như đông cứng, may là người hâm mộ của Mục Nhiễm tranh ủng hộ, bằng không đến người cũng không có, vậy thì quá mất mặt. Tôi đến, Tô Lam và Mục Nhiễm tranh ngồi máy bay quay lại thành phố Z. Tô Lam, tôi tiễn cô về nhá. Không cần đâu, lát nữa Lao Trần đến đón tôi. Cái gì? Hiện giờ Lao Trần phụ trách đưa đón cô sao? Người lái dồn dột sờ hổ đỉnh kia sao? Mục Nhiễm tranh trận to mắt nhìn Tô Lam. Ừ. Đợt mờ. Chú tôi cũng quá nhớ lúc trước, tôi nói muốn mượn chiếc xe đó của chú ấy đi thử, chú ấy không chịu. Tôi còn chưa từng lái dồn dột sờ hổ đỉnh có được không? Được rồi, tôi đi đây. Mục Nhiễm tranh hậm hực rời đi. Chú anh quả thật không nghĩa khí. Sau khi Mục Nhiễm tranh đi, cô cứ đợi Lao Trần mãi, nhưng chờ lên chờ xuống, nhưng không thấy Lao Trần xuất hiện. Ô hơi sốt ruột, liền bắt đầu gọi điện cho Lao Trần. Phu nhân, thật là ngại quá, nửa đường bị hỏng xe, tôi đang nghĩ cách liên lạc với người khác, hay là cô chờ thêm một chút. Không cần nữa đâu, Lao Trần, chú không cần đến đón tôi nữa, tôi tự bắt xe về, tự chú cẩn thận chút. Vậy cũng được, phu nhân. Tô Lam xách hành lý đi ra ngoài bắt xe, đỗ một chiếc xe taxi đỗ trước mặt cô cũng không nghĩ nhiều, ngồi lên xe. Bác tài, khu giải bảo, anh đỗ ở gần đó là được. Trên mặt tài xế lộ ra nụ cười gian xảo, sau đó đáp một tiếng. Tô Lam cũng đã mệt, sân bay cách khu giải bảo tận một tiếng đi xe, cô liền nhắm mắt định ngủ một lát. Thế nhưng, cô vẫn chưa ngủ đã cảm thấy chiếc xe dừng lại. Vị trí của sân bay nhất định sẽ ở nơi cách thành phố rất xa, thành phố Z cũng như vậy, ra khỏi sân bay đi về phía đông chính là trung tâm thành phố, còn về phía nam sẽ là khu ngoại thành vắng vẻ. Xe bỗng dừng lại, Tô Lam giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn ra bên ngoài tối đen như mực. Chương 400. Đây tuyệt đối không phải là hướng về trong thành phố, ít nhất trong thành phố còn có đèn đường. Cô gái, là cô tự mình xuống xe, hay là tôi mời cô xuống? Tài xế cười gian xảo ở phía trước, trực tiếp xuống xe. Gây go rồi. Xem ảnh ba. Mục Chỉ Huyên lại nấu một bàn thức ăn. Quan Hạo đang ngồi trên sofa đọc báo. Tiểu Mộ đâu? Đến giờ ăn rồi. Trên cây Quan Hạo trả lời. Mục Chỉ Huyên lắc đầu, đứa nhỏ này có thói quen trèo cây từ bao giờ thế? Vừa nói, Mục Chỉ Huyên vừa ra ngoài, bên ngoài có một gốc cây cao lớn, Quan Triều Viễn đang đứng trên ngọn cao nhất của gốc cây này. Vì chỉ có đứng trên đỉnh cây, anh mới có thể nhận được một vạch sóng yếu ớt. Mỗi ngày anh đều phải trèo cây xem Tô Lam có gửi tin nhắn cho anh hay không. Chỉ tiếc là đều không có. Tiểu Mộ, mau xuống đi, đến giờ ăn rồi. Mẹ, hai người tự ăn đi. Hiển nhiên Quan Triều Viễn hơi cáu kỉnh. Anh đã rời đi lâu như thế, vậy mà đến một tin nhắn mẹ chặt Tô Lam cũng không gửi cho anh. Không lẽ nhân khoảng thời gian anh rời đi này, cô chạy theo tên Giản Ngọc kia rồi chứ? Mục Chỉ Huyên vừa định nói, đông cảm thấy đầu góc trao đảo. Quan Triều Viễn thấy thế bèn nhảy một cái từ trên ngọn cây xuống đất. Sao thế mẹ? Mục Chỉ Huyên từ từ mở mắt ra. Mẹ vừa tiên tri được một cảnh tượng, một cô gái lạ mặt bị người khác đánh cả người làm máu, cô ấy cố gắng với lấy điện thoại của mình, thật thê thảm. Chương 401-406. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 401. Cô gái lạ mặt. Mục Chỉ Huyên khẽ cười với Quan Triều Viễn. Không sao, mau đi ăn thôi. Quan Triều Viễn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đành đến phòng ăn với Mục Chỉ Huyên. Một bàn thức ăn nhưng nhìn không hề có món nào muốn ăn. Khi còn trẻ, Mục Chỉ Huyên cũng là cô cả nhà họ Mục, đương nhiên 10 ngón tay không dính nước, từ sau khi trở thành ma cà rồng, bà liền ra sức nghiên cứu nấu ăn. Chỉ tiếc là chuyện nấu ăn này cũng cần có thiên phú. Mau ăn đi, Mục Chỉ Huyên đưa đũa vào trong tay Quan Triều Viễn, hôm nay mẹ đặc biệt làm món cá vừa gom cho con, mau nếm thử xem. Khó khăn lắm con trai mới về một chuyến, đương nhiên bà phải trổ tài. Thế nhưng, dường như người nào đó không chịu nhận. Mới ăn mấy miếng đã bắt đầu phàn nàn. Mẹ, chỗ thịt này mẹ xào quá lửa rồi, ớt xanh chín quá, thịt cá vừa hơi nát. Nghe con trai nói vậy, nụ cười trên mặt Mục Chỉ Huyên dần cứng lại. Trước giờ Quan Triều Viễn đều vậy, khi tâm trạng anh tốt thì sẽ đánh liều mà ăn, khi tâm trạng không tốt thì đừng trách anh độc mồm độc miệng. À, có lẽ đồ ăn hôm nay. Ăn thì ăn, không ăn thì cút. Quan Hạo tức giận quát Quan Triều Viễn một tiếng. Cút thì cút. Quan Triều Viễn lập tức đặt đũa xuống bàn, trước khi đi còn không quên lẩm bẩm một câu. Hơn nửa tháng cũng không có một món nào ăn được. Sắc mặt Mục Chỉ Huyên càng thêm khó coi. Quan Hạo nhanh chóng cầm đũa trên bàn, trực tiếp ném về phía lưng Quan Triều Viễn. Cút. Quan Triều Viễn không thèm quay đầu lại, trực tiếp lên tầng, quay về phòng của mình. Hiện giờ anh đã bắt đầu cực kỳ nhớ đồ ăn Tô Lam làm. Quan Hạo quay đầu lại, nhìn vợ mình mặt mày không vui. Đừng nghe nó nói linh tinh, tôi thấy rất ngon. Quan Hạo lập tức đổi vẻ mặt. Ông lập tức xoa đầu Mục Chỉ Huyên đầy cương triều, nụ cười trên mặt là nụ cười nịnh nọt. Mục Chỉ Huyên thầm thở dài một hơi. Khó khăn lắm nó mới về một lần, ông không thể tốt với nó chút sao? Cứ phải đuổi nó đi sao? Đồ ăn tôi làm vốn không ngon, nó nói thật mà. Bà. Quan Hạo cực kỳ nén giận, rõ ràng ông luôn bênh vực vợ mình, trái lại còn bị vợ giáo huấn. Đứa con trai này không nên quay về. Lần này cũng không biết làm sao, dường như tâm trạng Tiểu Mộ luôn không tốt, cứ trèo lên cây, cũng không biết nó làm sao nữa. Suy cho cùng Mục Chỉ Huyên cũng là thương cho con trai. Chương 402. Đừng để ý đến nó đã lớn thế rồi. Sao ông cứ luôn có thái độ như thế chứ? Chúng ta chỉ có một đứa con trai thôi, nó có lớn thế nào, không phải vẫn là con trai chúng ta sao? Lúc này Mục Chỉ Huyên chỉ muốn chút giận lên đầu Quan Hạo. Quan Hạo ngậm miệng không nói gì. Tự ông ăn nốt chỗ thức ăn còn lại đi. Mục Chỉ Huyên đứng dậy, đi thẳng lên tầng. Quan Hạo nhìn đống thức ăn trên bàn, khóc không ra nước mắt. Vừa đêm ở Ivy Cốc tĩnh lặng mà yên bình. Xem ảnh một. Quan Triều Viễn bỗng thót tim. Anh có dự cảm không lành. Quan Triều Viễn nhanh chóng chạy xuống tầng, chẳng mấy chốc đã trèo lên ngọn cây, lấy điện thoại ra gọi điện cho Tô Lam. Thế nhưng, không biết là vì tín hiệu ở chỗ anh không tốt, hay là vì điện thoại bên phía Tô Lam tín hiệu không tốt, cuộc gọi không kết nối. Anh bắt đầu hơi hoảng loạn, lập tức gọi cho tài xế Lao Trần, cuộc gọi kết nối. Hôm nay phu nhân có dùng xe không? Hôm nay vốn dĩ phu nhân bảo tôi đến đón, nhưng xe bỗng bị hỏng, phu nhân nói tự mình bắt xe về nhà. Quan Triều Viễn nhanh chóng ngắt máy, lại bắt đầu gọi cho Triệu Ninh Nhi. Ba người làm, anh chỉ có phương thức liên lạc của Triệu Ninh Nhi. Cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Alo, ông chủ, muộn như này ngài còn gọi điện cho tôi là có chuyện gì sao? Phu nhân về nhà chưa? Phu nhân á, cô ấy còn chưa về, người phụ nữ này, ngày nào cũng ăn chơi vất vưởng ở bên ngoài, giờ cũng không biết lại chạy đi đâu rồi. Ông chủ, tôi cảm thấy ngài nên dạy dỗ cô ta cẩn thận. Đống đầu dây bên kia một trận hoảng loạn. Là điện thoại của ông chủ mau đưa cho tôi, sao lại rằng điện thoại của tôi? Có người đang giành giật nhau. Một lúc sau, đầu dây bên kia truyền tới tiếng của dì Phương. Chương 403. Ông chủ, đến giờ phu nhân vẫn chưa về, tôi gọi cho cô ấy mấy cuộc điện thoại liền đều không kết nối được. Cậu mau phái người đi tìm phu nhân đi, giọng nói của dì Phương cực kỳ khẩn thiết. Quan Triều Viễn ngắt máy, nhảy từ trên cây xuống. Anh nhanh chóng quay về biệt thự, anh đã cực kỳ chắc chắn, người mà Mục Chỉ Huyên tiên đoán kia chính là Tô Lam. Tô Lam là con dâu của Mục Chỉ Huyên, đương nhiên sẽ là người có liên quan với bà. anh trực tiếp xông vào phòng của Mục Chỉ Huyên và Quan Hạo. Lúc này, Mục Chỉ Huyên và Quan Hạo đang làm chuyện không thể miêu tả, đống có người xông vào, hai người đều giật mình. Tên nhóc tối, vào cửa cũng không biết gõ sao. Bị la hỏng chuyện tốt, đương nhiên Quan Hạo không thoải mái. Quan Triều Viễn nhanh chóng quay người đi. Mẹ, cô gái mẹ tiên tri hôm nay, ở nơi nào? Mục Chỉ Huyên nhìn Quan Hạo, lại nhìn Quan Triều Viễn. Mỗi lần bà tiên tri chẳng qua chỉ là một vài cảnh vụn vặt mà thôi. Mẹ nghe thấy tiếng máy bay, chắc là ở gần sân bay. Con quay về đây. Quan Triều Viễn ném lại câu này rồi chạy vào đi. Cái tên nhóc thối này. Quan Hạo mắng chửi, lập tức đứng dậy đóng cửa. Quan Triều Viễn chạy như điên trên đường. Tô Lam, nhất định em không được có chuyện gì, không được có chuyện gì. Lúc này, ở gần sân bay. Tô Lam ngã trên mặt đất, thở hồng hộc. Trong màn đêm, trong mũi cô toàn là mùi máu tanh nồng nặc. Mấy tên đàn ông cao lớn đang quay xung quanh cô, bọn họ cũng không ngờ người phụ nữ này lại không chịu nổi một đòn như thế. Đại ca, chủ thuê đã nói là chúng ta phế bỏ một cái chân của người phụ nữ này, ngoài ra, thì. Người đàn ông đang nói, vẻ mặt cười dâm đãng. Tô Lam bò trên mặt đất, nỗi đau trên cơ thể khiến cô lịm đi, lời của những người này cô không nghe thấy. Mày thấy chỗ đó của cô ta liên tục chảy máu, mày còn ra tay được. Vừa rồi tên kia còn cười dâm đãng, lập tức lấy đèn tin soi về phía Tô Lam. Chỉ thấy nơi đó của cô toàn là máu tươi, đang chảy dọc theo đùi. Đợt mờ thật là suối quậy. Thế này còn làm kiểu gì chứ? Khiến cả người toàn là máu. Tên đàn ông mặt cười dâm đãng lúc này đã mất hết hứng thú, nhổ nước bọt xuống đất. Một tên đàn ông khác lấy ra một cây gậy. Đại ca, không phải nói muốn đánh dây một cái chân của cô ta sao? Vẫn chưa làm xong đâu. Nói rồi, tên kia liền định nhấc gậy gỗ lên đập về phía chân của Tô Lam. Tên đàn ông được gọi là đại ca kia lập tức nắm lấy cây gậy gõ. Không cần nữa. Đại ca, đây là do chủ thuê dặn dò. Chương 404. Tao thấy cô ta chảy nhiều máu thế này, đây còn là nơi ngoại thành hoang vắng, cũng không có khả năng có người phát hiện, chờ đến lúc có người phát hiện, chắc là đã mất máu quá nhiều mà chết, chúng ta đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, không cần nữa đâu. Ánh mắt của tên đại ca luôn nhìn chằm chằm vào Tô Lam. Vừa rồi khi ra tay, hắn nhìn thấy ánh mắt quật cường kia, không biết vì sao lại động lòng chắc cần. Cũng phải, vậy chúng ta rút thôi. Mấy tên đàn ông thu dọn hiện trường, nhìn xem có còn lưu lại dấu vết gì không rồi nên ngang rời đi. Tên đại ca kia quay đầu lại liếc nhìn Tô Lam. Cô nhóc, mong là cô có thể xuống tiếp. Ai Y Cốc và thành phố Z cách nhau rất xa, vì thế, khi Quan Triều Viễn đến nơi có tín hiệu thoại khá tốt, liền lập tức lệnh cho Doãn Cẩn dẫn người đến gần sân bay tìm kiếm. Thế nhưng, câu trả lời của Doãn Cẩn là không hề thấy người. Xem ảnh hai. Tô Lam, nhất định em không thể có chuyện, không được có chuyện gì ở trong xe. Quan Triều Viễn ôm chặt Tô Lam trong lòng. Lái nhanh lên. Quan Triều Viễn tức giận gầm lên với lái xe ở phía trước. Xe đến bệnh viện GM rất nhanh, trên đường, Doãn Cẩn đã liên hệ với bệnh viện để chuẩn bị tốt. Quan Triều Viễn ôm Tô Lam đi một mạch vào phòng cấp cứu, toàn bộ các bác sĩ đều giống như gặp đại dịch, đi vào phòng cấp cứu. Viện trưởng Châu Lễ Thành cũng ở đây, được ông khuyên giải, Quan Triều Viễn mới chịu ra khỏi phòng cấp cứu. Anh căng thẳng đi đi lại lại ở bên ngoài. Tô Lam, nhất định em không được có chuyện gì. Anh bắt đầu hận bản thân, vì sao đột nhiên lại rời đi, vì sao trước khi rời đi không dặn Doãn Cẩn bảo vệ cho Tô. Tô Lam cẩn thận. Một lúc sau, Tô Lam được đưa tới phòng phẫu thuật. Một bác sĩ nữ khí khái anh hùng liếc nhìn Quan Triều Viễn ở ngoài cửa, rồi đi vào phòng phẫu thuật. Chương 405. Châu Lễ Thành đi tới. Viện trưởng Châu, thế nào rồi? Châu Lễ Thành thở dài một hơi, chủ tịch Quan, phu nhân của ngài tạm thời không có gì đáng ngại. Cả người cô ấy đều là máu, ông còn nói không có gì đáng ngại. Đưa cô ấy vào phòng phẫu thuật để làm gì? Châu Lễ Thành lại thở dài. Lát nữa, sẽ có bác sĩ nói với ngài, ngài chuẩn bị tâm lý trước, phu nhân của ngài không có nguy hiểm đến tính mạng. Quan Triều Viễn nhíu mày, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, vậy Châu Lễ Thành cứ thở dài là có chuyện gì? Chủ tịch Quan, lát nữa, em trai của phu nhân muốn đến chỗ tôi làm kiểm tra hàng loạt, tôi còn phải đi chuẩn bị một chút, tôi đi trước đây. Được. Quan Triều Viễn đầu óc mơ hồ, chỉ nghe thấy Châu Lễ Thành nói có việc, không hề nghe rõ ràng, ông ta bận cái gì, chỉ là thuận miệng đáp một tiếng. Châu Lễ Thành rời đi. Quan Triều Viễn hơi bình tĩnh một chút, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng, với trình độ của Châu Lễ Thành, ông ta nói không nguy hiểm đến tính mạng, chắc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì sao vẫn chưa ra chứ? Quan Triều Viễn đứng dậy, đi về phía phòng phẫu thuật xem sao, nhưng không thấy cái gì, anh đẩy cửa định đi vào. Hai y tá ở bên ngoài liền ngăn anh lại. Chủ tịch Quan, ngài không thể vào, giờ đang làm phẫu thuật. Không phải không nguy hiểm đến tính mạng sao? Sao vẫn còn đang phẫu thuật chứ? Quan Triều Viễn chất vấn. Chủ tịch Quan, ngài mau ra ngoài đi, trong phòng phẫu thuật phải hoàn toàn khử trùng, ngài tuyệt đối không thể vào, bằng không dễ an theo vi khuẩn, cực kỳ bất lợi cho bệnh nhân. Quan Triều Viễn nghe thấy vậy, lập tức ra khỏi phòng phẫu thuật. Không nguy hiểm đến tính mạng, vì sao vẫn còn đang phẫu thuật chứ? Đầu óc anh cực kỳ rối rắm. Rốt cuộc Tô Lam thế nào rồi? Anh ngồi trên băng ghế dài, hai tay ôm đầu, sao chuyện lại thành ra thế này chứ? Cô nói lại lần nữa xem. Quan Triều Viễn gần như gắn câu này ra từ cái răng. Tôi nói bao nhiêu lần, cũng như vậy, cô ấy đã sảy thai, đứa trẻ mất rồi, nếu giờ anh cảm thấy đau lòng, vì sao lúc cô ấy mang thai không chăm sóc cô ấy tử tế chứ? Ngược lại cô thấy vết thương trên người Tô Lam, rõ ràng là do tay đấm chân đạp tạo thành. Vì thế, đương nhiên cô cho rằng Quan Triều Viễn đánh đập Tô Lam, vì thế mới dẫn tới bi kịch thế này. Không thể nào. Cô ấy không thể sảy thai. chuyện này là không thể. Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Sao Tô Lam có thể sẽ thai chứ? Chương 406. Vậy thì phải hỏi bản thân anh. Trung Vũ Lăng cười lạnh. Không thể nào, đây là chuyện không thể nào. Cô ấy có thai lúc nào thế? Sau khi chúng tôi thân mật, cô ấy luôn uống thuốc tránh thai. Sao có thể chứ? Quan Triều Viễn lắc đầu, lời này không phải là nói cho Trung Vũ Lăng nghe, mà là lẩm bẩm một mình. Trung Vũ Lăng nghe thấy lời này, lại càng thêm ghê tởm người đàn ông trước mắt. Làm chuyện đó với vợ mình khi mang thai, thậm chí còn cho cô ấy uống thuốc tránh thai. Có phải cô đang lừa tôi không? Xem ảnh ba. Tính ra lúc đó đứa nhỏ đã hơn một tháng rồi. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Quan Triều Viễn chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị thứ gì đó đục khoét. Loại đau đớn không nói thành lời này đang từ từ nuốt chửng anh. Sự không tin tưởng lúc đầu trong anh, giờ trở thành tuyệt vọng. Không sai, đó chính là một loại tuyệt vọng. Gặp phải loại đàn ông như các người cũng thật đen đủi, vợ đang mang bầu thì tay đấm chân đạp, giờ đứa trẻ không còn nữa thì lại hối hận, Trung Vũ Lăng châm chọc một phen rồi bỏ đi luôn. Lần phẫu thuật này, cô cũng mệt rồi. Các y tá đẩy Tô Lam ra khỏi phòng phẫu thuật. Quan Triều Viễn thấy khuôn mặt của Tô Lam trắng bệch như giấy, không có chút máu nào. Cả người anh run lẩy bẩy. Người phụ nữ của anh sẽ thai rồi. Bọn họ từng có một đứa con. Trong khi anh chưa hề hay biết về sự tồn tại của nó đã không còn nữa. Chủ tịch Quan, ngài đừng quá buồn, phu nhân trẻ như này, sau này vẫn còn có cơ hội mang thai. Y tá không biết tình hình, an ủi anh. Chương 407. Chương 407. Đưa đến phòng bệnh lúc trước đi, giọng nói của Quan Triều Viễn cực kỳ trầm thấp. Các y tá đưa Tô Lam đến phòng bệnh chuyên dùng của Quan Triều Viễn. Trong phòng bệnh, y tá lại tiến hành một loạt thao tác, Tô Lam vẫn nằm im như cũ. Chủ tịch Quan, thuốc mê vẫn chưa tan hết, vì thế phu nhân vẫn ở trong trạng thái hôn mê, chờ thuốc mê hết tác dụng, sau phẫu thuật phá thai sẽ rất đau đớn, chúng tôi đã thêm thuốc giảm đau rồi, chắc là sẽ đỡ hơn nhiều. Quan Triều Viễn gật đầu. Phòng làm việc của phẫu thuật viên chính ở đâu? Ngài nói bác sĩ Trung sao? Phòng làm việc của cô ấy là phòng 508, y tá trả lời. Chăm sóc phu nhân giúp tôi đi một lát rồi quay lại. Vâng. Quan Triều Viễn tỉnh táo lại, đi thẳng tới phòng 508. Tô Lam muốn sinh con đến mức nào chứ? Anh hiểu rõ nhất, nếu cô ấy vừa tỉnh lại, nói với cô ấy, đứa nhỏ trong bụng đã gần 3 tháng rồi, hơn nữa đã không còn nữa. Chắc chắn cô ấy sẽ cực kỳ đau lòng. Tuyệt đối anh không thể cho Tô Lam biết được sự thật. Trung Vũ Lăng ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, đang định ghi chép chi tiết bệnh án. Đây là trách nhiệm của mỗi bác sĩ, bệnh án của bệnh nhân bây giờ là nằm trên hệ thống mạng, đến lúc đó lưu một bản trong máy tính, phòng khi bệnh nhân chuyển viện, bác sĩ ở bệnh viện khác cũng có thể xem được, cũng sẽ đưa cho bệnh nhân một bản giấy. Quan Triều Viễn không xông thẳng vào mà vẫn gõ cửa. Vào đi. Quan Triều Viễn đẩy cửa đi vào. Thấy Quan Triều Viễn đi vào, Trung Vũ Lăng cũng hơi ngạc nhiên. Chủ tịch Quan, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Ánh mắt của Quan Triều Viễn lướt qua màn hình máy tính. Sửa bệnh án. Trung Vũ Lăng không khỏi cười lạnh một tiếng, người đàn ông này vừa tự tay giết chết cốt nhục của chính mình, giờ lại muốn che đậy tội chẳng sao. Xin lỗi, chủ tịch Quan, đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, là trách nhiệm đối với bệnh nhân, tôi không làm được. Trách nhiệm? Vậy tôi hỏi cô, nếu người phụ nữ của tôi tỉnh dậy, cô nói với cô ấy sẽ thai, ô cảm thấy cô ấy sẽ thế nào? Cô ấy luôn rất muốn sinh một đứa con, muốn đến mức sắp phát điên rồi, là tôi không muốn sinh. Trung Vũ Lăng sững sờ. Đúng vậy, khi vừa biết tin thì đã mất đi. Đây là chuyện tàn nhẫn đến mức nào với một người phụ nữ chứ? Cô không hề nghĩ tới những chuyện này. Tôi không muốn nói nhảm với cô, sửa bệnh án, đừng nói với cô ấy sự thật, bằng không cô ấy sẽ suy sụp. Chương 408. Chương 408. Trung Vũ Lăng im lặng. Cô tiến thoái lưỡng nan. Nói, hay là không nói đây? Chuyện này trái với đạo đức nghề y. Khiến bệnh nhân cực kỳ đau lòng thì có đạo đức nghề y sao? Lời của Quan Triều Viễn khiến Trung Vũ Lăng lại lặng im lần nữa. Trung Vũ Lăng lắc đầu, rõ ràng thái độ đã mềm mỏng hơn. Suy cho cùng, cô cũng là phụ nữ, thương xót người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia. Thế nhưng, chuyện này không giấu được, sau khi làm phẫu thuật vẫn còn hiện tượng chảy máu, anh có thể lừa cô ấy là đến kỳ kinh nguyệt, thế nhưng, một tháng sau phải kiểm tra lại tình trạng hồi phục của tử cung, trên người cô ấy chỉ có vết thương ngoài da, sợ là khám lại cũng không khám đến chỗ đó. Tự tôi có cách, cô chỉ cần sửa bệnh án là được. Trung Vũ Lăng thở dài một hơi, đồng ý. Quan Triều Viễn thấy cô đã đồng ý, xoay người chuẩn bị rời đi. Chủ tịch Quan, sau này anh sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn chứ? Quan Triều Viễn dừng bước, cô ấy là vợ của tôi, đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Nói xong, Quan Triều Viễn liền rời đi. Trung Vũ Lăng thầm thở dài một hơi, nếu như này có thể thức tỉnh lương tâm của một người đàn ông, vậy thì cũng đáng. Thấy biểu cảm của Quan Triều Viễn, chắc là anh cũng rất buồn. Cô vẫn làm theo ý của Quan Triều Viễn, sửa bệnh án, chỉ lưu lại một bản bệnh án thật trong máy tính của mình. Dù sao sau này có vấn đề gì, cô còn có thể xem được, đây là trách nhiệm của cô với Tô Lam. Hôm nay là ngày Tô Kiêm Mặc đến bệnh viện kiểm tra. Từ khi Quan Triều Viễn sai người chuyển toàn bộ bệnh án của Tô Kiêm Mặc đến bệnh viện QM, đồng thời do Châu Lễ Thành toàn quyền phụ trách, mỗi tháng Tô Kiêm Mặc đều sẽ đến đây điểm danh một lần. Vì không muốn Tô Lam lo lắng, lần nào Tô Kiêm Mặc cũng tự mình đến, hoặc là đi cùng bạn học đến. Châu Lễ Thành tự mình kiểm tra cho cậu, tất cả không có gì đáng ngại, vì thuốc của Tô Kiêm Mặc không còn nhiều nữa, còn đến phòng thuốc lấy thuốc. Ngay khi cậu chuẩn bị quay về, đống phía trước có hai y tá đi tới. Vừa rồi Ôn phu nhân thật thê thảm, cả người đều là máu, may là cấp cứu kịp thời, bằng không chắc chắn không sống nổi. Trời ạ, còn không phải sao? Thế nhưng, Ôn phu nhân chính là Tô Lam đó, lần trước cô ấy đến bệnh viện, tôi còn không nhận ra, tôi rất thích vai Hạ Phi Tuyết của cô ấy. Tôi cũng rất thích, tiếc là đến giờ vẫn không nổi lắm. Tô Kiêm Mặc nghe những lời này, lập tức túm lấy cánh tay một y tá. "Chị y tá, chị vừa nói Tô Lam sao?"
"Đúng vậy, sao thế? Y tá không biết Tô Kiêm Mặc."
Chương 409. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 409.
Giờ chị ấy đang ở đâu?
Ở trong phòng bệnh chuyên dùng của chủ tịch quan, tầng trên cùng.
Tô Kiêm Mặc nhanh chóng chạy lên tầng. Khi cậu bị chắn trước cửa phòng bệnh, đứng thở hổn hển, vừa khéo Quan Triều Viễn cũng quay lại.
"Anh rể, chị em sao rồi?"
"Kiêm Mặc, có phải chị ấy có chuyện gì rồi không?"
"Chị em đâu?
Chị em đâu?"
Tô Kiêm Mặc thở hổn hển từng hơi, sắc mặt bỗng biến thành màu xanh tím.
Chỉ nghe bịch một tiếng, Tô Kiêm Mặc ngã trên mặt đất.
Phòng điều trị tích cực.
Tình trạng của Tô Kiêm Mặc rất đặc biệt, chuyển thẳng từ phòng cấp cứu sang phòng điều trị tích cực. Quan Triều Viễn cách tấm kính trong phòng điều trị tích cực, nhìn Tô Kiêm Mặc bị cảm đủ các loại ống truyền dây dẫn khắp người, máy móc trong phòng hiển thị đủ các loại số liệu, phát ra tiếng kêu không theo tiết tấu.
Châu Lễ Thành đi từ trong ra.
"Nó sao rồi?"
Châu Lễ Thành đẩy gọng kính vàng trên mũi lên.
"Chủ tịch quan, chúng ta đến phòng làm việc của tôi nói đi."
Quan Triều Viễn gật đầu, cùng Châu Lễ Thành đến phòng làm việc của viện trưởng.
Châu Lễ Thành còn khóa cửa phòng làm việc lại.
"Viện trưởng Châu, có chuyện gì ông nói thẳng đi."
Giờ Tô Lam còn đang nằm trên giường bệnh chưa tỉnh lại, hiện giờ Tô Kiêm Mặc lại vào phòng điều trị tích cực, Quan Triều Viễn lòng như lửa đốt.
Lần này, sợ là đứa nhỏ này không qua được.
Quan Triều Viễn nhíu chặt mày.